Thì Trang may mắn là Trang vô ngay cái lúc mà đang ôn lại phương pháp công phu. Thì bây giờ cũng may mắn là vô đúng lúc mà mọi người đều ôn lại hết rồi. Mà bây
Dạ
giờ
vâng ạ.
Trang vô đúng cái lúc này thì đang ôn lại hết cho mọi người thì cũng là bắt kịp cái sự học hỏi.
Vâng, con cũng may mắn đấy ạ. Rất là may mắn. Mà trong cái thời gian này thì con cũng có cái biến cố mà tâm của con nó cũng rối tung lên. Thế cho nên là cái buổi học chiều hôm nay là đã giải tỏa hết cho con rồi. Giải tỏa nội tâm chú ạ. Vừa là giải tỏa nội tâm, vừa là con giúp con quán thông đời đạo ở một cái khía cạnh khác, và cũng giúp con là mình ghi nhớ là khi mình học pháp và mình hành thì mình cần phải như thế nào. Cái điều quan trọng đầu tiên là con học được.
Năm phút nhân vật đã xong rồi. Em dạo này mấy tuần nay cứ khóc suốt đấy
Sao mà khóc suốt?
cứ cảm động. Ngồi niệm Phật hay ngồi thiền nhiều khi cảm động. Đúng
Ôi
là
chân thành
như tôi nói ấy, diệu pháp Di Đà nghĩa cao sâu, cái đạo nghe qua phải lắc đầu, thức lý từ lo gắng trí. Pháp màu linh nghiệm môn châu mình, em thấy tức là bây giờ để trên ân ban lớn quá, tức là mình ngồi nhà và đưa đạo tận nhà để dạy như này cho mình những cơ hội học như này, nên là nhiều lúc thấy đúng là cái nghĩa cao sâu, không có cơ duyên đi đây đi đó mà các bạn đạo không có cơ hội hội tụ để trên ân ban cho mình học được những cái này quý quá.
Tập trung vậy nhiều lắm đó chứ. Nếu mình đi mấy cái khóa hội tụ tâm linh à, mấy cái đại hội rồi thì chỉ có được mấy tiếng thôi, năm có mấy giờ. Bây giờ mình mỗi tuần mình liên tục, mình nhắc nhở liên tục hàng tuần mà nó sẽ tiến bộ nhiều hơn lắm.
Hôm nay là ngày 5 tháng 9 năm 2020, con xin giới thiệu bạn nào tham gia buổi trao đổi mục vé 8 tối ngày hôm nay. Xin mời bà bắt đầu.
Xin kính chào tất cả quý bạn đạo. Giờ trước khi bắt đầu qua bài mới, không biết các bạn có điều gì cần muốn nói so với cái tuần lễ vừa rồi không? Có chuyện gì muốn hỏi, là muốn đóng góp ý kiến gì không? Hay là chúng ta qua bài mới liền? Nếu không có ai hỏi gì thì chúng ta chuyển sang học bài mới liền nha.
Xong khi chờ thì em kể một cái chuyện vui vui thế này. Em luyện niệm Phật đấy thì em ngồi vào thì nó nói là thôi hôm nay không bấm giờ nữa. Em bảo không sao, không bấm giờ cũng được. Em cứ ngồi niệm niệm lúc nó nhắc, nó bảo là quá giờ đấy, nhưng mà chưa chưa quá đâu. Nó lại nhắc nó bảo quá rồi. Em hỏi bây giờ căn cứ vào đâu là biết là quá? Thế nó bảo thế lâu lắm rồi. Em bảo lâu vẫn chưa đủ. Thế xong sau nó bảo thôi đi, lần sau bấm giờ thì chắc. Xong nó bảo ông này lắm chiêu lắm rồi. Tức là nó có những cái hay vậy.
Giờ xin đọc bài thư ngõ tuần này nhé. Trí tuệ. Trí tuệ phân minh đường giác thức, thành tâm tu luyện tự giác minh, hành trình trời độ tâm sáng suốt, thức giác chính mình tự cảm minh. Đường sĩ Hằng. Chữ trí tuệ này thì mình cũng đã mổ xẻ trong mấy kỳ học lúc trước. Thì bữa nay là mình đã có nguyên cái bài với cái tựa đề là trí tuệ. Cái bài này thì có nói những cái từ ngữ cũng là khá khá cao. Thì giờ mình ôn lại coi cái lúc trước mình học về trí tuệ các bạn còn nhớ gì không?
Xin phát biểu sang đây.
Mời anh
Anh
Quang.
em.
Đó.
Theo anh thì cái trí tuệ đó là phần sáng suốt của mỗi phần hồn, mỗi con người trên trái đất này.
Sự sáng suốt đó nó cỡ trình độ nào?
trình độ và tu học của mỗi mỗi cá nhân.
Mà đi tới
ví
trình
dụ
độ nào mới kêu là tuệ?
Trình độ thanh tịnh, khi mà đạt được thanh tịnh mới 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 tuệ mới phát được.
Như là cao lắm ha.
Em
dạ, cao chứ.
Em có bổ sung ý kiến của anh Quang, anh Bảo.
Xin mời anh Tiến.
Thì theo cái từng báo phát triển dưỡng năng của mình học kỳ này là số 1313. Rồi đề là trí tuệ, thì theo em là em hiểu cũng biết đúng sai để nói ra và mình học hỏi và nhờ các anh em đóng góp thêm. Thì cái trí tuệ đây á, thì mình nói trí tuệ chứ trí tuệ hay trí huệ gì nó cũng vậy. Nhưng mà cái trí á, thì đối với người phàm á, thì muốn có trí á, là phải học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thì mới có trí. Còn nếu nói cái người đạo mình á, thì cũng từ cái chỗ trao đổi, học hỏi, kinh nghiệm nó có trí, mà mình phải á, là nghiên cứu về cái pháp lý của mình nữa, thì nó mới càng ngày nó mới mà càng mở trí ra. Thì đó là cái trí sáng của cái trí. Còn cái tuệ á, thì do mình công phu, công năng, mình hành pháp mới phát ra huệ. Mà khi phát ra huệ rồi thì cái đó là do trong nội tâm, nội thức mình nó phát ra cái luồng điển, phát huệ ra thì nó là một cái luồng điển, nó là thuộc về điển, thuộc về mặt tâm linh, chứ nó không phải là về về mà mình trao đổi cái kinh nghiệm mà nó có. Cái trao đổi kinh nghiệm nó có là nó nằm ở cái thể trí. Còn cái thể huệ thì em nghĩ là do mình trao đổi, ở do mình cái công năng mình tu tập thì nó mới phát sáng ra gọi là huệ. Xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì anh có nói là cái trí là mình cũng nhờ trao đổi học hỏi, nhưng mà cái trí cũng như cái tuệ, hai cái nó đều đòi hỏi cái sự thực hành hết trơn. Nếu mà mình chỉ nói suông mà mình không có hành á, thì nó cũng không có vô được, mà mình cũng không có mở được, mà mình cũng không có chứa được. Thành ra dù nó là cái ni trình độ thấp hơn, nhưng mà nó cũng đòi hỏi cái sự khai triển của mình theo cái giới thấp của mình, để mình hiểu được, mà mình khai triển thêm, để mình nhớ được, mình hiểu được thêm. Cái đó nó cũng đòi hỏi. Chứ nếu không mình nghe xong mà nhiều khi mình không hiểu, hay là nhiều khi mình hiểu rồi mình cũng quên. Cho nên là nó, hai cái đều có đòi hỏi cái sự thực hành đó. Mà cái đi tới cái tuệ là nó đòi hỏi cái trình độ thực hành nó cao, nó khai mở nhiều hơn à. Nó không phải như cái trình độ thấp như mình. Nhưng mà anh nói là cần phải có trao đổi học hỏi để cho nó mở cái trí của mình trước à. Thành ra mình hành pháp, mình soi hồn, mình niệm Phật cũng để cho mở cái trí mình, để mình hiểu ít nhất những cái căn bản. Tại vì đi trong cái đường đời á, thì nó cũng phải có lớp cái lan, mà đạo nó cũng có cái lớp cái lan. Nó cũng có sơ cấp, trung cấp, thượng cấp. Mặc dù thầy không có chia ra những cái lớp đó, nhưng mà thực tế là nó có chứ không phải là không có. Nhưng mà thầy vô hết thì lớp nào thầy cũng gom vô, thầy giảng hết chung nhau vậy thôi. Nhưng mà thực sự nó có lớp có lan hết chứ không phải là không có. Thì hồi nãy anh có nói thêm cái nữa, anh nói tuệ với huệ nó giống nhau, có thật sự vậy không?
Theo em thì có trí mới có tuệ. Đó là thầy nói là đến cái huệ là cái trong tự nhiên và hồn nhiên. Thì nếu mà được đến tự nhiên và hồn nhiên là lúc đó thanh tịnh lắm rồi.
Thì xin cho các bạn nghe lại nha.
Theo thứ tự, tuệ giác phát triển trước trực giác hay là ngược lại?
Thứ tự là chúng ta tu về pháp lý vô vi thì khai triển trực giác trước, rồi mới đi tới huệ giác. Huệ trực giác mở rồi mới biết đường đi tới sự thanh cao của trời đất, mà hội tụ triền miên thấy càng ngày càng rõ rệt hơn, giải tiến trong từ bi.
Thưa thầy, tuệ giác có khác huệ giác hay không?
Tuệ giác, trí tuệ, có trí mới có tuệ, rồi mới hiểu được. Chúng ta dùng trí phục vụ, xây dựng, rồi nó mới thấy có cái thành quả. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ hơn.
Như vậy có khác với là huệ giác không thầy? Tuệ với huệ có khác nhau?
Trí tuệ.
Còn huệ?
Huệ là trong tự nhiên và hồn nhiên nó phát sáng ra vậy, nó thấy vậy đó. Trong giờ thiền tự nhiên là thấy vậy đó, là huệ. Còn là trí tuệ, phải dùng trí nó mới đi tới tuệ được, nó mới hiểu được.
Đó, thì thầy nói là trước hết là có trí mới có tuệ, thì mình phải dùng trí nó mới khai triển đi tới tuệ, mà hai cái nó đều phải thực hành mà khai mở dữ lắm. Nghe thêm một cái nữa nha.
Về phần tâm linh đó, sáng suốt là tâm linh đó, nó là một, nó là tình thương của cả càn khôn vũ trụ. Mà con người làm người mà không hiểu được tình thương của càn khôn vũ trụ đó, thì cái tình người không có, đâm ra ngược lại nó đi cạnh tranh, giết chóc lẫn nhau. Trí tuệ đó là do cái phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng, thì nó mở cái huệ tâm. Mà cái ngũ tạng của anh mà nó quân bình rồi, tự nhiên ngồi đây á, mình nhìn xuống mình thấy, bởi vì thiên địa nhân ba cõi, mình nhìn trong này, mình khai thông thiên địa nhân trong ba cõi của mình rồi, thì mình nhìn ra ngoài mình thấy nó nằm liên hệ trong cái tia sáng của điểm linh quang của Thượng Đế chiếc xuống thế gian. Cho nên con người nó có cái sức mạnh vô cùng. Nó nằm ở khối óc. Nó nằm ở khối óc. Mà cung ứng bởi sự quân bình của ngũ tạng nữa. Khi ngũ tạng mất quân bình thì cái trí tuệ đó nó giảm luôn. Mà ngũ tạng đạt tới quân bình tương đồng với khối óc thì tự nhiên nó dồi dào. Người ta người tu đạo nói là hào quang. Nó luôn luôn liên hệ với ba giới. Cái chấn động lực nó vô cùng. Cho nên con người lúc nào cũng thức, nghĩa là khi ngủ vậy đó, đừng kêu nửa đêm dậy là tỉnh táo, chứ không dậy một cách mê muội. Lúc nào nó cũng thức, hỏi tới đâu nó cách nghĩa tới đó.
Đó thì muốn đi tới cái trí tuệ là mình phải khai thông cái ngũ tạng của mình, lập lại cái quân bình trật tự của ngũ tạng của mình trước. Mà cái chuyện thanh lọc này nó không có đơn giản, mình phải mở hết mỗi tạng mà cho nó tạng nào nó về tạng đó, nó không có bị tác động lẫn nhau nữa, thì lúc đó nó mới đạt được cái sự quân bình của ngũ tạng. Rồi quân bình của ngũ tạng đó thì cung ứng lên trên thì nó phải khai mở tiếp. Nghĩa là muốn đi tới cái huệ tâm thì trước hết nó phải mở cái minh cảnh đài trước. Nó phải có mô ni châu và nó mở cái huệ tâm là lúc đó là có hào quang à. Thành ra cái trình độ nó đi rất là cao. Khi mà mình dùng cái chữ trí tuệ này là nó cao lắm, chứ nó không phải là thấp. Nghĩa là người tu cũng khai mở rất là nhiều, đạt tới hào quang thanh tịnh à. Thành ra cái chữ trí tuệ này nó rất là cao siêu, thành ra cái bài này thầy đưa lên rất rất là cao. Thành ra mình nghe sơ những cái định nghĩa của chính thầy định nghĩa đó, thành ra cái trí tuệ này nó rất là cao. Hồi nãy mình nghe sơ những cái định nghĩa chính xác của thầy đó, mình mới hiểu trí tuệ là gì. Chứ nhiều khi mà mình đọc cái chữ trí tuệ, mình biết trí tuệ là cái sự sáng suốt vậy thôi, chứ mình không hiểu nó là cái gì, không hiểu cái trình độ nó nằm ở chỗ nào. Thì cái trình độ này rất là cao rồi. Câu đầu, trí tuệ phân minh đường giác thức. Nghĩa là sao? Trí tuệ phân minh đường giác thức. Tại sao có cái đường giác thức này là cái đường gì vậy? Tại sao có cái đường giác thức? Đây các bạn nghĩ nó là cái gì? Cái đường giác thức này là cái đường gì? Mà đó giờ thầy chưa có định nghĩa, nhưng mà giờ mình cứ hiểu, mình nói theo cái sự hiểu biết của mình đi, rồi ngày nào có cái sự định nghĩa chính xác thì mình sẽ biết rõ hơn. Giác thức. Dạ.
Định giác thức này tôi nghĩ là coi như là thức tỉnh, thức tỉnh. Coi như là thức tâm á, mình thức tâm lại đó. Con tâm á, đường tỉnh giác này là con đường thức tâm. Tất nhiên là thì cái trí tuệ khi mà mình có trí mình mới biết, mới rõ được con đường thức tâm mà tu lo tu sửa.
Con đường thức tâm á, là nó, thức tâm á, là nó cũng ấy, mà ở đây nó có thêm chữ giác. Bình thường khi nói tới chữ giác á là nó cao hơn cái thức tâm.
Cao hơn, đúng rồi.
Cao hơn cái thức tâm, tại vì có chữ giác ở trong, mà cái này nó cũng xứng đáng với lại cái trí tuệ. cái trí tuệ nó mới đi tới cái đường giác thức được, có thể có chỉ giác ở trong này mình nói cho. Nếu mà mình nói
đúng
thì lâu lâu mình thì mình cũng có những giây phút thức tâm, mình thấy được cái sự sai lầm của mình, mình thấy được những chuyện của mình làm lúc trước không có đúng, ngày bữa nay mình thức tâm mình không muốn làm nữa, mình muốn sửa nó, đó là thức tâm. Còn cái này giác á, là nó cao hơn đó, nghĩa là mình phải thấy rõ cái công chuyện, thấu rõ cái công chuyện từ đầu tới đuôi, mà mình biết cái hậu quả của mọi sự việc nó như thế nào. Nghĩa là mình đi tới cái trình độ này là có trí tuệ rồi đó, là có huệ rồi đó, nhìn thấy xa lắm, nhìn thấy thấu triệt hết mọi sự việc. Mình thấy cái khởi điểm nó ở đây mà cái kết thúc nó sẽ như thế nào, mình cũng thấy luôn, mới gọi là giác. Giác thức này nó cũng là cao rồi, con đường con phân minh là nó thấy rõ, mình trí tuệ phân minh con đường giác thức là con đường cao lắm á. Thành ra mình ở đây mình nói thôi, chứ mình cũng phải chờ cái sự theo cái sự định nghĩa cái chữ giác của thầy là nó cũng cao lắm rồi. Cái này là giác thức. Rồi, thành tâm tu luyện tự giác minh, giác nữa, thành tâm tu luyện tự giác minh, đi tới cái tự giác nữa. Thường thường thầy nói tự giác rồi gì, giờ đi tới gì? Có cái câu nào mà thầy thường dùng tự giác rồi mới đi tới gì? Tự giác rồi mới giác tha. Giác là hiểu biết rõ mình, tự giác là mình hiểu biết rõ mình từ đầu tới đuôi, từ trong ra ngoài. Như là mình thành tâm tu luyện, mình biết hết cái trong cái tiểu thiên địa của mình có gì, mà cái vị trí của mình làm cái gì, và cái bổn phận của mình làm cái gì. Mình thấy mình đi tới đâu, mình biết tới đó, mình tự giác, mình biết được mình. Mình biết được mình nên mình mới biết người khác được. Nhưng mà mình biết rõ hết ở bên trong này nó làm sao, ra trình diễn hết rồi đó. Nghĩa là mình có thể gặp được tất cả những cái vạn linh ở bên trong này. Lúc đó mình mới tự giác, nó ra trình diễn hết rồi. Muốn làm cái gì phải xin phép chủ nhân ông, chứ không có làm ẩu nữa. Thì cái đó là mình có thể nói chuyện được, giáp mặt mà nói chuyện được. Giác minh là sự sáng suốt. Hành trình trời độ tâm sáng suốt. Các bạn muốn đóng góp gì về câu này? Hành trình trời độ tâm sáng suốt. Thì trên cái hành trình trở về nguồn cội của mình, lúc nào trời cũng độ mình không? Độ mình là bằng cách cho mình cái sự sáng suốt, mà cái sự sáng suốt đó, mình muốn hấp thụ được đó, thì mình cũng phải lên, mình phải hướng lên trên cái luồng điển của mình, phải càng đi lên thì mình càng được hưởng nhiều, chứ ở dưới này mình cũng không có hưởng được bao nhiêu, tại mình không có trình độ mà để nhận và để chứa những cái sự sáng suốt đó. Sự sáng suốt lúc nào cũng mạnh, nhưng mà nếu mà mình không có khai triển bên trong, mình không có lập lại trật tự thì mình không có chỗ để chứa những cái sự sáng suốt này. Thức giác chính mình tự cảm minh là sao? Thức giác chính mình toàn là giác không, từ trên xuống dưới là toàn là giác không. Thức giác chính mình tự cảm minh. Giờ để cho các bạn nghe những cái vài cái lời dạy thầy giảng về những cái chữ mà nó liên quan tới chữ giác nha. Trực giác là gì các bạn có nhớ không? Nghe nghe trực giác nha.
Trong việc thầy có nói là chúng ta muốn phát triển trực giác, thì thầy trực giác là phần hồn không?
Trực giác là sự thấy hiểu biết ngay trung tim mày. Mình nhắm mắt nó hiểu cái chuyện gì mà rắc rối xảy tới, mình nhắm mắt là nó có giải pháp gì.
Thế vậy muốn phát triển trực giác thì làm sao?
Thì phải tu đúng theo vô vi, sơ hồn, pháp luân, thiền định. Pháp luân cho đúng, đầy đúng, đầy ngực, tung bộ đầu, thì nó mới lần lần nó mới mở ra.
Khi mình phát triển giác thì như thầy nói là mình thì nhìn thấy là hiểu liền, thì như vậy nó giải quyết tất cả mọi vấn đề của mình.
Ừ, có giải pháp hết, không có sao, không có sợ, thành ra tới đó là không có lo nữa.
Dạ.
Chuyện gì tới thì tới, mình cũng giải quyết được hết, không có lo.
Nghe thêm cái nữa nha.
Làm sao biết được mình đạt được trực giác?
Khi mà chúng ta đạt được trực giác ngay trung tim chân mày, thì việc gì vừa đến với chúng ta, chúng ta cũng như ôm trong lòng việc đó để phân giải rõ rệt. Tức là khai triển được trực giác rồi. Thành ra chúng ta khai triển được trực giác, những người tu vô vi khai triển được trực giác không bao giờ tranh chấp với ai. Nhưng mà hiểu sự sai lầm của đối phương, chỉ cầu mong cho đối phương tự giải. Cho nên những người tu vô vi thì được nhiều bạn thích nói chuyện với họ, mà nói chuyện rồi lại được tự thức và tự giải. Cái trực giác luồng điện từ trường tốt, nó làm việc trong thanh tịnh giúp đỡ đối phương. Cho nên chúng ta có cuộc hội huynh đệ bạc bàn nói chuyện với nhau, rồi nói chuyện hồi nói thằng đó nó nói dốc, nhưng mà nó nói dốc sao lại tôi thấy tôi khỏe. Tôi nói thấy biết thằng đó nó nói dốc mà tôi thấy nó tôi khỏe, vì nó có thiền, nó có trừ trường, nói chuyện tôi thấy nhẹ, thấy vui, thì tôi muốn nói chuyện nữa. Nó vậy đó. Cho nên bạn bè tu dìu dắt cho nhau trong xây dựng, mà trong đó có luồng điển từ bi thanh tịnh độ trùng tiên trùng hành. Trong giây phút chúng ta tưởng tới chư Phật mà đàm nói về đạo, thì chúng ta sẽ được cộng hưởng luồng điển thanh nhẹ đó.
Thầy có nói khi mà mình hợp với nhau mà mình cùng tưởng tới Phật mà mình trao đổi với nhau, thì mình sẽ được cộng hưởng cái luồng điển từ bi thanh nhẹ của chư Phật ban chiếu. Nói về trực giác,
khai triển trực giác, gặp việc giải việc, gặp việc làm việc, gặp việc hành việc, gặp việc giải việc, khai triển trực giác. Mà chúng ta lo, chưa làm đã lo, tức là rối loạn thần kinh, không ổn. Cho những người đi học thực triển được sự quân bình, gặp đâu làm việc đó thì nó mới nhớ dài. Mà lo thi không đậu, mà học cho thiệt nhiều, học xong rồi quên hết, không làm được việc gì hết. Cái gì mình khai triển trực giác của mình thấy cái đó không lợi, không làm. Thực hành những điều cần thiết và không làm những điều không cần thiết, thì tai nạn chúng ta sẽ giảm dần và có thể đi tới chỗ không có tai nạn, đến lúc lìa xác mà thôi. Việc làm hàng ngày nó không ăn khớp, nó không quân bình. Ngồi thiền khó nhập định là mất quân bình. Quân bình là nhắm mắt, tức là nhập định, xuất ra nơi chỗ khác. Người tu vô vi cần khai triển trực giác của chính mình, qua hành pháp tinh tấn mới khai triển được trực giác. Nếu mà chúng ta không khai triển trực giác thì luôn luôn ước mơ, vọng động, làm sao thấy được cái gì? Khai triển trực giác mới thấy. Việc làm của chúng ta ở thế gian cũng an bài tốt đẹp. Làm việc trong trực giác, chỉ phục vụ và tận độ mà thôi.
À, các bạn có gì đóng góp thêm không? Không có thì chúng ta qua những cái phần câu hỏi nha. Tại cái bài kệ, bài thư ngõ tuần này cũng khá cao. Trí tuệ phân minh đường giác thức, thành tâm tu luyện tự giác minh. Hành trình trời độ tâm sáng suốt, thức giác chính mình tự cảm minh. Toàn là sự sáng suốt và thức giác và sáng suốt không? Thấy rõ hết mọi sự việc rồi. Không có còn chuyện gì mà nó làm cho chúng ta lu mờ, hoặc là mê trần, hoặc là tâm tối hết. Qua phần câu hỏi nha. Câu hỏi thứ nhất. Ngày 14 tháng 6 1994, muốn cầu nguyện để giải tỏa nghiệp chướng của chính mình thì phải làm sao? Tại sao kêu là nghiệp chướng? Tại sao kêu là nghiệp chướng? Hoàng có ý kiến gì không?
Vâng, có. Nghiệp chướng là coi như là coi về hoàn cảnh của mình, gia can của mình đó là nghiệp chướng. Vợ, con, xe, nhà, cửa là nghiệp chướng.
Tại sao thầy
gia
lại
can của mình đó. Dạ.
Tại sao thầy lại dùng chữ chướng?
Vì nó cứ đeo đuổi mình hoài á, mình phải lo suốt đời á. Như anh Hiếu Vĩnh có gia đình, có vợ, là phải lo cho vợ, có con là cho con, lo đến già luôn á. Nó chướng.
Chướng là
nó đeo đuổi mình hoài, rồi nó đeo đuổi trong cuộc sống.
Nó là nó làm cho mình trở ngại trên con đường trở về thanh tịnh ha.
Đúng dạ.
Chướng
lo đó, chướng.
Chướng cũng như là chướng ngại vật
lo đó. Dạ.
Cũng như chướng ngại vậy đó, nó làm trở ngại cho mình dữ lắm, nó lôi cuốn mình. Cho nên khi mà mình tu á, thầy dặn mình nó phải làm cái gì trước, mình muốn giải thoát phải làm cái gì trước á.
Buông bỏ.
À, buông bỏ với lo giải nghiệp, lo giải nghiệp trước.
Chấp nhận giải nghiệp, chấp nhận giải nghiệp.
Mình phải chấp nhận lo giải nghiệp trước rồi mới thoát được, chứ không phải là mình tự nhiên mình tạo nghiệp đã rồi giờ muốn thoát bỏ chạy không được đâu.
Đúng, đúng rồi.
Lo giải nghiệp. Giải nghiệp thì phải tu hành dùng sự sáng suốt của mình để tháo gỡ từ từ nữa. Tại vì cái nghiệp nó trói buộc. Để cho nghe những cái mà dính líu về nghiệp chướng nha.
Khoa học không có nhiều người mới là khoa học. Một người biết học là cũng là một khoa. Trong giờ thiền là một khoa. Chúng ta cố gắng giải mở tất cả nghiệp chướng để mở tâm để có cơ hội tiến về chân. Cho nên nhiều người tôi thấy cũng thiền, nhắc chuyện đâu đâu không? Nhắc chuyện động loạn trong nội tâm, làm sao bước lên thạc. Lên núi thì chúng ta phải dốc lòng đi. Lên núi mà còn đàm chuyện đời thì nó càng ngày càng nặng. Và đi cảm thấy mệt và khóc biệt. Lên núi ta phải dốc lòng một niềm tin sẵn có của chính. Có thể đi tới đỉnh núi thì cứ quyết tâm đi, nơi đi tới. Chúng ta tu cũng vậy. Ngày đêm đã có Pháp. Pháp là dẫn tiến khai mở chúng ta mà đầy đêm, cứ đêm đêm làm như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ đạt được. Sẽ có cơ hội leo lên đỉnh núi rõ ràng. Chứ không gieo sự thắc mắc. Nếu chúng ta đang tu thanh tịnh mà gieo sự thắc mắc, chứng minh phân hồn, không bước lên nổi. Chỉ lẫn quẩn ở mấy bậc thang, mấy cục đá đó thôi.
Học tiếp nha.
Xin thầy khi dùng khi làm pháp soi hồn này thì bắt buộc ý chí nó điều khiển, ý chí nó bắt buộc cái thể xác phải tuân theo nó và tuân theo đến một cái đạt được cái thời gian thì coi như là trung tâm bộ đầu chỉ nhói dần lên, nhói ít thôi thì có nên là bắt buộc nó gia tăng cường độ nữa hay không là đang nghĩ là
không phải bắt buộc được, bởi vì khi mình làm như vậy là đã bắt buộc rồi, mình để tự nhiên cho nó không là khi mà soi hồn là đã bắt buộc hết cái quy luật của nó tập trung ở đây và xuất phát, nhưng mà xuất phát tùy theo khả năng trình độ của nó, nhưng mà khả năng trình độ đó nó lại liên hệ với cái thể xác, mà cái thể xác cũng phải tùy thuộc cái hoàn cảnh. Cho nên mình phải trì vị trí giữ cái dấu đó. Rồi đương nhiên nó sẽ mở lần lần tùy theo trình độ. Và cái nghiệp chướng của xung quanh giải lần lần nó mới trụ thành. Thì hoa là cho nhiều người muốn mong tu hết sức, tinh tấn cố gắng để đạt. Không được. Nó phải tuần tự đi tới. Và người tu của vô vi này tu trở về thanh tịnh rồi giải nghiệp của mình trước. Mày tu mà không lo được cho gia can, không giải được nghiệp thì đạo không bao giờ thành. Cho nên nó bắt buộc từng tự trồi sụp tới nó tự giải và tự tiến. Đó, cho nên nhiều bạn muốn gấp không được, gấp một thời gian rồi cũng phải trả lại. Cho nên cứ giữ một mức độ điều đặn mỗi đêm tu như vậy, cố gắng gia tăng thì giờ chút chút để đạt cái sự thanh tịnh. Rồi cái thanh tịnh đó mới trở lại phục một vụ cho chính mình và giải nghiệp chướng nha. Cái duyên nợ tại thế mình đã tạo thì mình phải trả. Cho nên nó đi theo cái luật công bằng, nó giải tỏa được cái gia căn của nó và giúp đỡ được gia căn của nó thì nó đầy đủ kinh nghiệm để giúp đỡ cho những gia căn khác. Cho nên chúng ta phải nói đời đạo sống, mà đời chúng ta được khai thông rồi thì cái đạo không lo gì, không phải gì. Thì cái thời gian tính nó phải có, nhưng mà cái trì vị trí của chúng ta phải nhớ vũ bộ mà lấy thanh đạt. Rồi hy vọng một ngày nào rút ngắn thời gian sau khi cái nghiệp chứng của chúng ta được thành đạt.
Trong cái đây, khúc này thầy nói nghiệp chướng của gia can của mình phải lo giải. Vì mình muốn nhanh không có được, mình còn cái nghiệp chướng nó lôi cuốn mình muốn nhanh nó cũng phải trì kéo, mình cũng phải học lại. Mà khi mà mình giải được cái nghiệp chướng gia can ở trong tâm của mình được rồi thì mình mới giúp cho những người khác tháo gỡ mà đi ra như mình. Để cái đó mình tạo rồi là mình phải gánh, mình phải gỡ chứ không có bỏ mà chạy trốn được, phải không? Để thêm cái nữa nha.
Tôi muốn các bạn tôi là đem đại phước cho những người mày, tôi là làm đại sứ cho những người, tôi là giúp đỡ cho ông bà chẳng lẽ là được thăng hoa. Tại sao mình không làm? Trong giờ phút mình còn sống, mình còn hiểu được, nắm được sao? Trì vị trí đi tới, mình giữ nó sẽ thành. Có người đi trước, người đạt. Chúng ta là không làm thì chúng ta cứ trách móc một chuyện sao nó ông tu cao, tu ẻ quá, bảy ông tu có khác gì đâu, cũng mắt mũi tai miệng ngũ tạng, mà tại vì tôi không chịu cố gắng, tôi phá hoại tôi nhiều quá mà tôi không có tiếng, mà tôi xây dựng cho tôi thì tôi phải tiếng, tôi tin là khả năng của tôi có thể khai thác tận dụng khả năng của tôi thì tôi phải tiếng. Cho nên sự bền bỉ và vững chí đó là do các bạn làm. Cho nên các bạn được cái cầu của thánh này còn thật mất công mà. Đốt với bao nhiêu vàng bạc rồi, mình ở Việt Nam cúng với bao nhiêu rồi, cầu á với bao nhiêu rồi, lãng đến vẫn là được. Thế rõ chứ. Cho nên ngày hôm nay, cũng nhân dịp chúng ta tưởng niệm với ông bà cha mẹ, cũng cứ cuộc hướng về cái thanh niên tập tập của người Việt Nam để phục sinh, để tạo phân tưởng bề trên, tưởng sự giải thoát, tưởng sự tiến hóa vô cùng, xây dựng cái đức nhịn nhục, xây dựng niềm tin sẵn có của chúng để tiến tới cái chỗ ổn định đại đại. Chứ hiện tại các bạn đang bị giam trong xa, các bạn đâu có phải tự do. Vì từ khó tự do, không phải không có tự do. Cái hồn các bạn bị giam là sao? Nói thiền định các bạn tới không được, mà nói nghĩa rồi các bạn cũng không xuống được, nó kẹt linh kỳ nó đi không được. Và các bạn mở rồi làm gì? Cái gì không? Cái gì cũng phải gia công. Đó là một kỳ công. Thượng Đế đã đem ra một kỳ công mà cấu trúc mình thành một cái thể xác hiện tại, cấu trúc được siêu nhiên mà có. Thì bây giờ chúng ta không dùng một cái kỳ công để khai thác chúng ta ra, làm sao giải tỏa được nghiệp chướng trong nội tức.
Đó, thầy cũng nhắc là mình phải dày công giải tỏa cái nghiệp chướng trong nội thức của mình. Mặc dù cái hoàn cảnh nó xảy ra ngoài, nhưng mà cái khó khăn nó kẹt là kẹt ở trong cái tâm của mình. Thành ra thầy cứ nhắc đi, nhắc lại là phải giải tỏa cái nghiệp chướng trong cái nội thức, trong tâm của mình. Cái đó là quan trọng. Rồi, mình có nãy giờ mình nói sơ qua về cái nghiệp chướng, rồi bây giờ mình trở lại cái câu thầy hỏi, muốn cầu nguyện để giải tỏa nghiệp chướng của chính mình thì phải làm sao? Muốn cầu nguyện để giải tỏa nghiệp chướng của chính mình thì phải làm sao? Thì bây giờ mình muốn giải tỏa cái nghiệp chướng của mình thì phải làm sao? Cầu nguyện là chắc đâu có được à. Chắc phải hành giả chứ cầu nguyện là chắc không xong rồi.
Em xin góp ý cô.
Xin mời anh Sợi.
Em thấy cái câu gọi là muốn cầu nguyện để giải tỏa cái nghiệp chướng của mình thì mình phải làm, chúng mình phải biết được cái nghiệp quả đấy là nó do chính mình tạo lên, thì đúng là cái mình làm lên thì mình phải chịu thôi. Phải biết được cái sai trái của mình mà mình hướng về bên trong để mình hành thiền, để mình phải là muốn giải tỏa được thì mình phải cố gắng, phải nhịn nhục hết cỡ, hết mức đi, lui về cái thanh tịnh mà mình phải hành khổ khổ, gọi là hành hành miệt mài trong khổ thì mình mới trở lại được cái tịnh, thì mình mới dần dần mới giải tỏa được, mà cũng có thể gỡ bỏ được dần dần cái nghiệp chướng của mình. Chứ còn không có cái cách nào bằng cái cách gọi là nhịn nhục tối đa, và mình phải hành trong khổ mà khổ cái độ như
thế. Nhịn nhục ở đây nó có nhịn nhục cái nhịn nhục ở đây nó có nghĩa là gì?
Nhịn nhục gọi là tối đa,
nghĩa là nó có nghĩa là mình phải làm sao
nhịn nhục tất cả những cái, tức là mình bây giờ trong cái tâm của mình thì kể cả cái lục căn lục trần của mình, nó nhiều khi nó cũng không muốn cho mình theo cái ý muốn của mình, không muốn cho mình phải theo cái ý của nó, lại muốn cho cái ý của nó, mình phải cố gắng mình nhịn nhục để mình tự mình giải được, mình để thuyết phục được chính cái lục căn lục trần của mình nữa, thì mình mới đi được vào cái thanh tịnh.
Bây giờ mình muốn giải tỏa mà đi tới thanh tịnh đó, mình phải quán thông, mình phải quán thông cái hoàn cảnh đó, tại sao mình lại bị động loạn như vậy. Mình bị vô một cái nghịch cảnh, mình bị vô một cái nghiệp chướng là nó làm cho mình động dữ lắm. Mình không có yên, mình không có thanh tịnh. Mà bây giờ mình muốn giải cho mình đi tới thanh tịnh á, là mình phải quán thông, mình phải hiểu cái bài học của mình. Mà bây giờ muốn hiểu cái bài học của mình á, là mình phải nhịn nhục. Nhịn nhục có nghĩa là gì? Là mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh đó mà mình dấn thân vô trong đó để mình hiểu thấu hết mọi cái sự khó khăn ở đó, đau khổ mà ràng buộc mình như thế nào. Rồi mình tháo gỡ ra với cái phương pháp thực hành đó, thì mình mới thấy được, mình mới hiểu được cái hoàn cảnh đó, mình mới thanh tịnh. Chứ bây giờ mình nói bây giờ tôi nhịn nhục không mà tôi không hiểu gì hết trơn, là tôi đâu có giải được cái nghiệp chướng đó. Phải quán thông, phải hiểu, mà muốn hiểu thì phải lăn xả vô trong đó mới hiểu. Bây giờ bỏ chạy đâu có hiểu được, là phải chấp nhận ngồi ở chỗ tại chỗ hiểu trận đó, mà nhào vô trong đó, lăn xả vô trong đó để hiểu, để quán thông nó, rồi mới đi tới thanh, mới kêu bằng giải được cái nghiệp đó. Chứ nếu không sao mà giải được.
Có ý kiến.
Dạ, xin mời anh Quang.
Dạ, theo với tôi thì là, theo với mình thì là cái chữ cầu nguyện này đó, tất nhiên là có ý nghĩa là mình cầu nguyện ở bề trên. Thì là tôi nghĩ muốn cầu nguyện để giải nghiệp chướng này, tôi nghĩ là mình cầu nguyện bề trên cho mình, ban cho mình cái dũng chí, ban cho mình sự can đảm, ban cho mình cái bền tâm vững chí để thực hành cái pháp này để giải cái nghiệp chướng của mình. Theo ý tôi là vậy. Chứ mình không tưởng bề trên, để xin bề trên cho mình dũng chí, nhiều khi là căn lục trần nó thử mình cái là nhiều khi là mình cũng rớt, đâm ra chán nản. Cho nên mình có cái chí ý là mình cầu nguyện bề trên cho con dũng chí để con đi hết cái đoạn đường này, con sẽ cải sửa được cái tâm tánh để mà giải cái nghiệp chướng này. Thế nhưng là theo ý mình là vậy, cầu nguyện.
Thì bây giờ mình cầu xin cho bề trên cho mình cái dũng trí, thì bề trên sẽ làm cái gì cho mình?
Tất nhiên khi mình nghĩ bề trên á, mình thấy cái sự mà hạnh của các bề trên á, dấn thân hy sinh tận độ quá nhiều đi, mà mình không có làm được cái gì một chút gì như hạnh của ngài, thì mình thấy tự hổ thẹn lương tâm của mình. Cho nên giờ mình phải làm gì để cho lục căn lục trần mình nó nể mình, tất nhiên là mình phải có dũng chí.
Bây giờ bề trên làm cái gì để giúp cho mình có dũng chí? Bề trên làm cái gì cho để giúp cho mình có dũng chí? Ổng làm nhiều lắm, giúp cho mình có xây dựng được cái dũng chí của mình. Tại vì mình yếu không? Bây giờ ông muốn cho mình dũng lên, ông muốn cho mình tự xây dựng cái dũng chí lên, chứ không có cho.
Đúng.
Bây giờ ông phải làm sao? Ông có nhiều cách lắm, có nhiều cách để xây cho mình tự xây dựng cái dũng chí mình mới đi về trời được. Còn nếu mà mình không có tự xây dựng được cái dũng chí của chính mình á, là mình không có đi đâu được hết, tại vì lên trên nó còn thử thách dữ hơn nữa. Bây giờ ông làm gì? Ông trời ông làm gì để xây dựng cái dũng chí cho mình?
Thử thách mình,
cho mình những cái nghịch cảnh
trong cuộc sống. Đúng rồi, thử thách mình,
cho mình những cái nghịch cảnh mà mình phải chấp nhận, mà phải vượt qua, mình bỏ chạy không được. Nghĩa là ông cột mặt đó, ông cột cái chân mình lại. Nghĩa là có con cái, có gia đình là bị cột cẳng rồi, đâu có chạy được, đâu có bỏ trốn trách nhiệm được. Nhưng mà mình phải ở lì đó, mà trong cái nghịch cảnh đó mà mình vượt qua được á, là tự nhiên con người mình nó dũng ghê gớm. Mấy người mà đã vượt qua nhiều cái khổ cảnh rồi đó, mấy người đó dũng hơn mình.
Đúng,
tại ta được điêu luyện trong lò lửa mà. Khi mà bị
bị nhồi quá là đang được điêu luyện á, thì mấy người đó mà ra được á thì tự nhiên cái dũng chí của họ mạnh lên à. Thì càng ngày qua cái này, qua cái khó khăn này tới cái khó khăn kia, mình mới tự xây dựng cho mình một cái dũng chí để cho mình còn trên hành trình của mình á, càng đi xa nó càng thử thách nhiều hơn nữa. Mà thầy nói nếu mà mình không có dũng chí mình đâu có qua được. Nói cái chuyện ở thế gian là bao nhiêu đây, mà bây giờ mình đi lên trên trời á, quỷ nó rượt nó quánh mình đó chứ đâu phải là không đâu. Thành ra nếu mà mình không có dũng chí là mình đâu có, mình lùi bước rồi mình đâu có tiến tới được. Còn mình đi lên tới cửu dương quan còn đòi hỏi cái dũng chí của mình nhiều hơn nữa chứ. Nếu mà mình lên tới cửu dương quan bước qua cửa trời mà bây giờ tới đó mình thấy sợ quá là mình không có dám qua là mình thiếu dũng, mình đâu có qua được. Mà cái dũng chí đâu phải mình muốn là có, phải xây dựng từ từ. Phải khai triển, xây dựng cái vừa cái sáng suốt vừa dũng chí chung, hai cái nó hỗ trợ cho nhau, mình hiểu được là mình mới không sợ đủ thứ. Thành ra phải xây dựng từ từ nó mới đi lên được. Thành ra cái đó cầu xin thì chắc khỏi cần cầu xin, là ông trời ông cho mình đủ thứ bài học để cho mình xây dựng dũng chí hết rồi. Thì theo cái pháp của mình thì chắc cũng không cần cầu gì, mỗi đêm mà có mấy câu nguyện là cũng đủ ban bề trên ban chiếu cho mình rồi, chứng minh cho mình rồi. Thành ra cái câu nguyện mà mình học hồi chiều á, thì nó cũng đã nói lên cái sự ban chiếu của bề trên mỗi khi mình hành pháp như thế nào. Thành ra ban cho mình không có thiếu cái gì hết, chỉ chờ mình đi lên thôi, chờ mình tiến lên để mình hưởng thôi. Thì bây giờ cái nghiệp chướng của mình là cũng phải tự mình giải thôi, mà cái sự ban chiếu thì lúc nào cũng có. Thì nếu mà mình tu hành mà biết, mình biết tưởng Phật tưởng trời á thì nó khác. Còn mình ngồi thiền mà mình không biết tưởng Phật tưởng trời á thì cái sự sáng suốt của mình nó không có dồi dào. Mình làm cái pháp này mình ngồi cũng như là tập thể thao vậy thôi, không có cái sự mà hướng thượng ở trong đó. Nói nhìn quan nói nãy là mình phải tưởng trời tưởng Phật, thì tưởng trời tưởng Phật thì đương nhiên là trời Phật sẽ ban cái từ quan cho mình, mình nhận được. Thì lúc đó mình phải sáng lên một chút để mình tiến lên thì mình sẽ có dụng chí, mình sẽ phải tự giải qua cái những cái khổ cảnh của mình, rồi mình sẽ mạnh hơn, mình sẽ tiếp tục con đường đi nữa, càng ngày nó càng khó khăn hơn chứ nó không phải đơn giản. Tuy lên cao nhưng mà cũng có thử thách trên cao. Rồi, không biết các bạn có đã cần gì đóng góp thêm không? Không có thì chúng ta đáp.
Em cũng có ý đóng góp rồi anh Bảo.
Dạ.
Thì cái câu mà một cái mình hỏi là mình có cầu nguyện để mà giải tỏ nghiệp chướng hay không, thì theo em nghĩ rằng á, mình đã thực hành pháp mình cũng có cái thức rồi. Thì mình thấy cái nghiệp này á, là do mình tạo ra. Để mình tạo ra nghiệp thì mình phải thọ nghiệp. Thì mình phải lãnh nghiệp, rồi mình phải tùng theo nghiệp, thì mình mới tìm cách thoát nghiệp. Thì nó mới hết nghiệp.
Dạ. Thì cái đó là cái
mình
cái
quay cho lại mình đổ nghiệp nữa.
Cái nghiệp là một cái bài học do ông trời ông sắp để cho mình thức tâm, để cho mình quán thông. Cho nên mình làm bất cứ cái gì sai á, ông trời ông đâu có làm gì, cái luật nhân quả tự nhiên nó sẽ hình thành một cái nghiệp. Để chi cái nghiệp đâu phải để phạt mình, để làm gì, để cho mình có cơ hội thức tâm. Mình thấy cái chuyện làm nó không đúng thì mình sẽ không làm nữa. Thì cái đó mình sẽ có cơ hội tiến hóa. Nhìn qua thì thấy là tưởng là phạt là trị gì, nhưng mà cái đó là một cái bài học để cho mình thức tâm, giúp cho mình thức tâm thôi chứ không gì. Nhưng mà mình phải qua cho được. Thì tâm làm thân chịu là vậy đó. Nghĩa là mình làm cái gì là mình phải chịu cái hậu quả đó, để gì? Để cho mình thức tâm. Chứ không phải là hậu quả để cho phạt, để mình chìm luôn. Nhưng mà để cho mình thức tâm, mình không có tái phạm nữa, thì mình mới có cơ hội tiến lên. Chứ phạm rồi tái phạm thì kiếp này tới kiếp nọ mình đi hoài không tới bến là dạy vậy. Rồi đáp nha. Thưa, muốn thực hành để giải nghiệp chướng thì phải ý thức tâm làm thân chịu, nhịn nhục, hành khổ và hòa tan trong khổ thì mới có cơ hội tự giải. Kể truyền miên giải tỏa miệt mài thiến, tự thức tâm linh giải nỗi phiền, quy một tình trời không có khổ, thanh tâm an lạc tự mình xuyên. Nghĩa là mình muốn thực hành để giải nghiệp chướng thì mình phải ý thức, mình phải hiểu là cái này là do mình tạo ra. Cũng như các bạn nói nãy, tâm làm thân chịu do mình tạo ra. Thì bây giờ mình phải nhịn nhục bằng cách mình phải hành khổ và hòa tan trong khổ thì mới có cơ hội tự giải. Thì cái hoàn cảnh gia đình mình nó làm cho mình khổ, mình phải nuôi lo chồng, lo vợ, lo con, thì bây giờ mình phải nhào vô đó mình gánh. Mình đã tạo ra thì mình phải gánh. Trong lúc mình gánh là mình phải khổ, mình phải nhịn nhục. Tại vì mình không có nhịn nhục thì mình đâu có xây dựng cho gia can mình đầy đủ để cho làm tròn cái bổn phận của mình. Mình cũng phải lo đi cày, cũng phải lo nhịn nhục vô hãng. Người ta có chửi cũng phải cắn răng chịu, đâu có dám than vãn. Tại vì nếu không ai lo cho vợ con đây? Thì cũng có gia can, cũng có bản thân, thì cũng phải tự lo mà sống. Thì cái cuộc sống đó là nó đang bắt mình vô phải nhịn nhục. Ông sếp ông có chửi cũng đâu có dám nói gì, cũng phải câm miệng mà làm, phải chấp nhận. Dạ, đi làm thôi, đi kiếm tiền mỗi tháng nuôi vợ nuôi con. Thì đó, cái đó là mình phải chấp nhận vô, mình hành khổ rồi đó, thì mình hòa tan không khổ, thì chấp nhận nhào vô đó học để thấm thía cái bài học nó như thế nào thì mới có cơ hội tự giải được. Thì mình thấy rõ là cảnh đời là toàn là khổ không, thì mình mới đi tìm đường tu. Tìm đường tu mới có cái cơ hội tự giải, chứ mình không có tu làm sao mình giải được cái nỗi khổ trong cái nội tâm của mình. Mình không có biết tưởng về trời Phật, không có biết tưởng về những cái nguyên lý của trời ban, thì mình đâu có giải được cái khổ trong mình. Mình không hiểu làm sao mình giải được. Mình phải hiểu à, cái luật nó như vậy, mình phạm luật thì mình phải chịu luật. Bây giờ mình không muốn thọ luật, không có muốn thọ tội thì mình không phạm tội nữa. Thì không phạm tội nữa là mình phải hiểu rõ, bây giờ mình trả cái tội này đi rồi mình không tái phạm thì tự nhiên không có bị nữa. Thì muốn giải tỏa miệt mài đến thì mình cứ giải tỏa, thì cái pháp mình là cái môn nào cũng giải hết trơn, đụng vô cái pháp nào cũng là giải hết trơn. Ông giải cái này cũng giải cái kia, tùy theo món mà xài. Thì tự thức tâm linh giải nỗi phiền, lúc đó tâm trong tâm linh mình đã tự thức hiểu được cái sự sai lầm này do chính tôi, thì bây giờ phải giải cái sự buồn phiền, giải nó ra đi, không có gì buồn hết trơn. Bài học tạm ở thế gian học rồi ra đi. Cảnh đời là giả nhưng mà phải qua, cảnh đời là tạm, khổ tạm nhưng mà mình phải qua, mình phải gánh để cho mình thấu hiểu. Cái phần hồn nó bị nhồi trong đó thì tự nhiên nó sẽ thấu hiểu hơn. Quý một tình trời không có khổ, thì mình trở về rốt cuộc là cũng là nhờ tình trời mà ban bố mình mới có cái hoàn cảnh này để cho mình tu luyện, mình tiến thanh tâm an lạc tự mình xuyên. Thì cái tâm thanh nhẹ của mình nó được an lạc thì mới nó vượt qua những cái khó khăn, nó kêu là tự mình xuyên. Rồi câu thứ nhì nha, ngày 15 tháng 6 94 hỏi làm sao chứng thuyết vô sanh. Làm sao chứng thuyết vô sanh? Thuyết vô sanh là thuyết gì? Và làm sao chứng đó? Cái gì gọi là vô sanh? Thuyết nào kêu là thuyết vô sanh?
Bạn nào nói gì không?
Bạn đạo cũng học nguyên lý vô sanh hoài mà. Nguyên lý vô sanh cũng nhắc nhở nhiều lắm mà các bạn còn nhớ gì không? Thế nào lại là nguyên lý vô sanh? Thế nào gọi là thuyết vô sanh? À, muốn đóng góp không?
Theo em thì cái thuyết vô sanh tức là cái căn bản của phần hồn của mình là không sanh không tử. Mình vào đây là nó ở trong cái thể xác, nó giới hạn ở trong ở đây là nguyên lý âm dương, thì nó có sáng có tối có ngày có đêm và có sanh và có tử. Chứ còn khi mà mình trở về đến cái phần hồn là lúc đấy là vô sanh bất diệt. Ông thầy ông nói là cái phần hồn nó có xuống địa ngục đi chăng nữa thì nó cũng tỏ tội, thì nó vẫn đi lên, tức là nó vẫn còn nhưng nó không có chết. Chết cái xác rồi, hoặc là trong cái địa ngục du ký ấy, nói có tra tấn phần hồn nó chết rồi nó ngất, nhưng mà dội cho nước cái gọi là cái nước hoàn hồn ấy, nó lại tỉnh dậy, nghĩa là nó cứ sống còn mãi chứ nó không có chết. Thì cái đấy thuyết vô sanh. Nhưng mà tại vì tụi mình ở đây mình không thấy được cái thuyết vô sanh thì mình động loạn vào tâm thôi, rồi mình bị cái ngũ quan ngũ tạng thì nó che, thì mình không thấy được cái đó. Còn cái thuyết vô sanh là mình phải trở về với cái mình thực hành, mình trở về với cái phần hồn, chính cái thuyết vô sanh em chỉ hết.
Thì cái đó thì mình phải phân biệt ra giữa hai cái thể chất là cái thể xác này, và cái phần hồn là về phần tâm linh thanh nhẹ. Hai cái nó khác nhau, Và khi mà mình lẫn lộn cái xác với cái hồn á, là mình chỉ tạo sóng sông mê, nghĩa là mình càng ngày càng mình càng mê trong đó, mình không có thấy rõ được cái gì là trường sanh bất diệt mà cái gì là hữu hình hữu hoại. Thành ra cái phần hồn của mình á, nó từ đâu mà ra, cái gốc của nó là cái gì, cái gốc của phần hồn mình là cái gì? Gốc
mình là một cái điểm linh quang mà.
À, là cái điểm linh quang. Cái điểm linh quang nó chiết từ cái đại khối linh quang phải không? Vậy là cái điểm linh quang là cái gì? Là cái ánh sáng. Chỉ phần hồn chiết ra, khi mà chiết ra khỏi Thượng Đế là chỉ là một cái ánh sáng thôi. Bởi vậy thầy mới nói, có cùng băng thầy giảng, thầy nói con người là ánh sáng này vậy. Con người là ánh sáng. Thiệt ra cái phần hồn của mình là ánh sáng, chứ không có gì khác hết. Nó là điển, nó là điển, nhưng mà thiệt ra nó là ánh sáng. Khi mà mình trở về với bên trên, mình đem cái ánh sáng, hào quang của mình trở về, nó là ánh sáng. Khi mà mình xuất hồn, mình đi ra khỏi cái bản thể cũng đi bằng ánh sáng. Cái gì cũng là ánh sáng hết, cũng là hào quang, mà đi cao hơn nữa, nó mạnh lại là nó là hào quang. Và cái hào quang á là vô sanh vô diệt, là không có ai mà ở thế trong cái cõi hữu hình và trong không gian và thời gian này, không có ai sanh nó ra. Nó chiết từ Thượng Đế, tự nó chiết ra từ Thượng Đế thôi, chứ không có ai sanh nó được. Mà không có ai sanh nó được thì cũng không có ai diệt nó được. Như là vô sanh, vô sanh là không ai sanh ra hết, tự nhiên mà có. Vô sanh nghĩa là nó đằng sau, khi mà mình nói tới chữ vô sanh đó, là đằng sau mình có thêm vô chữ bất diệt là mình hiểu hết. Vô sanh là bất diệt, không ai sanh nó ra sao chết được, kêu là vô sanh bất diệt là vậy. Có lúc mà thầy nói cũng có nói là vô sanh là bất diệt, thì bây giờ phần hồn của mình là ánh sáng, không có cái gì tiêu diệt nó được hết, nó chỉ sáng hay là nó lu mờ thôi. Nếu mà nó tu nó trở về thì càng ngày nó càng sáng, hào quang càng ngày càng sáng chói. Mà nếu mà nó không tu thì cái tần số của nó bị hạ thấp, nó bị lu mờ thôi. Lu mờ thì nó phải đáp vô trong cái cõi hữu hình và vô hình này. Hữu hình này thì nó phải đáp vô những cái chỗ mà nặng trược. Còn nếu mà nó thanh nhẹ, nó sáng thì nó sẽ đáp vô những cái chỗ thanh nhẹ. Càng lên cao thì càng sáng, càng xuống thấp thì càng tâm tối động loạn. Ở trên cao càng lên thì càng sáng và càng thanh nhẹ, mà càng xuống thì càng động loạn và càng tối tâm. Có hai cái đường đi đó thôi. Bây giờ phần hồn của mình là mình biết hiểu rồi á, thì mỗi đêm mình đang cao, đang khứ trượt lưu thanh, là mình dẹp hết những cái lớp mà trần trượt nó bao bọc cái phần hồn của mình, để cho phần hồn mình sáng lên. Đêm nào mình cũng thắp nhang hết mà nó chưa cháy á. Đêm nào cũng thắp nhang là bằng cách nào biết không?
Soi hồn.
À, soi hồn là thắp nhang ở đâu?
Cầm nhang ở đâu? Trên mày.
À, lư hương xạ nhiệt. Mình đốt hoài, đốt mấy năm rồi mà nó chưa sáng là vậy. Chưa có đốt được nén, chưa đốt được cái nhang đó để về với trời Phật. Đốt hoài mà nó chưa sáng. Đó là cái nhang thiệt. Lư hương xạ nhiệt. Khi nào mọi ngày đó mình nó đốt cháy lên rồi là khá
à, anh Bảo ơi, chị Dung hỏi thầy, thưa thầy giảng con người là cặn bã của thanh quang. Thầy Dung không hiểu đó, anh giảng giùm là cặn bã của thanh quang á.
Cặn bã của thanh quang là nói về cái con người là cái xác này, là nói về cái xác này á, là cặn bã của thanh quang, là nhờ thanh quang á mà xuống đây mà tạo ra những cái chuyện, tuy nó trầm trượt nhưng mà nó cũng cấu tạo được con người. Nó cũng như từ nước lửa gió đất, nó cũng từ ngũ hành ở thế gian mà nó tạo ra xác con người. Thành ra cái con người là từ cặn bã của thanh quang mà hình thành, là từ những cái mà ngũ hành của thế gian nè, từ những cái gì ở dưới thế gian là đều là nặng trượt hết. Nhưng mà nó nhờ nó nặng trượt nó mới cấu tạo được cái xác của con người. Cái xác của con người là từ nặng được, cho nên lúc mình đi á, mình bỏ nó lại hết, mình đâu phải cái đồ thanh nhẹ đâu mà mình đem theo. Cái xác con người khi mà mình thác ra chết đi rồi là phải bỏ lại, dù cho những cái luồng điển ở bên trong cái thể xác của mình, những cái luồng điển nào mà nặng trược á cũng không đem đi được, là phải bỏ lại. Lục căn lục trần mà nó không tu mà nó không có được thanh nhẹ cũng phải bỏ lại, cho nó đi làm một cái xác khác. Nó trả về ngũ hành nó phải đi làm một cái xác khác. Nên là thuộc loại thấp ở dưới thế gian này là loại thấp. Còn cái phần hồn là cái gốc của nó là từ thanh nhẹ. Con người sinh ra cái xác làm người là cái cặn bã của thanh quan thôi. Như là thanh quan.
À, Dung cảm ơn anh. À, Dung hiểu rồi.
Em muốn hỏi chút, tức là cái ngũ tạng của mình là nó hình thành từ cái khí của lão tổ ấy, thì khi mà mình điêu luyện, mình tu, mình gom đi lên ấy, vậy là mình vẫn đem cái khí đó đi lên cùng với phần hồn đúng không?
Đem lên hết chứ, tại vì khi mà mình tu thanh nhẹ đó, thầy nói mình đem tất cả những cái gì mình có mà thanh nhẹ rồi á, mình có thể đem lên trên, mình xây nhà, xây cửa, mình ở trên á, nó có một cái chỗ trên cái góc trời á, ở cái vùng nào nhớ không? Một cái góc trời.
Bây giờ là Tây Phương
này
hết chỗ rồi.
Có một cái chỗ đó là chỗ nó trống, cái góc trời nó trống. Mà để cho mình lên xây nhà, xây cửa mình ở đó, mà mấy vật liệu á là ở bên trong mình đem đi hết. Những cái gì mà thanh nhẹ mà mình tu mà thành đạt rồi đó, thì những cái gì thanh nhẹ bên trong mình có thể đem đi được. Lên trên đó mình xây nhà, xây cửa mình ở. Mỗi cái tạng nó dùng cho một cái việc. Đất cát là lấy từ đâu thì nó trong cái tạng nào, gan tạng nào nó có hết, nghe không? Mình có cái ngọc mô đi châu thì nó tạo ra cái ánh sáng, nó soi sáng như mình ở trên đó. Nó mình đầy đủ hết. Nếu mà mình đi được á thì mình đem lên trển, mình lên lên cái góc trời Tây Bắc để mình xây dựng cái nhà mình ở, muốn ở nhà lớn ở, muốn ở nhà nhỏ ở, tùy mình. Vật liệu là do mình đem lên. Thành ra mình phải cố gắng tu để thành lọc dữ lắm.
Thế nghĩa là nó hình thành tức là từ thế xuống phần hồn, còn từ ngũ lão xuống là thành ngũ tạng.
Ngũ lão là chủ của ngũ hành.
Vâng.
Chủ của ngũ hành là từ trên cho xuống dưới thế gian này là chủ của ngũ hành. Thì bây giờ mình xuống ở thế gian là muốn tạo ra cái thể xác này cần có phải có ngũ hành, và muốn tạo ra lục căn lục trần nó cũng phải cần có ngũ hành. Thì lúc mà mình ra đi đó, thì tùy theo cái ngũ hành đó có được thanh lọc hay chưa. Nếu mà thanh lọc đó, thì mình đem đi được, còn nếu không thanh lọc thì để ở đây nó trở lại nó làm ngũ hành khác cho mấy cái xác khác tới kế tiếp.
Hiểu rồi. Cảm ơn anh.
Rồi, làm sao chứng được cái thuyết vô sanh, đáp nha. Thưa, tự quán thông từ đời lẫn đạo mới chính thuyết vô sanh. Muốn rõ rệt thì phải hành thiền nhiều, thanh tịnh mới thấy rõ ánh sáng là từ bi, là vô sanh bất diệt. Lúc nào cũng bằng lòng học hỏi và tiến hóa, chỉ có phát triển trong thanh nhẹ và không bao giờ bị lôi cuốn trong khối trược. Tâm ma ý quỷ thì sẽ tiêu tan và trong lành. Kệ, thực hành phát triển chuyển giới thanh, kết tập quy nguyên tự thực hành, điển giới không còn mê động loạn, bình minh sáng tỏ trí phân hành. Nghĩa là sao? Từ đời tự quán thông, từ đời lãng đạo mới chứng thuyết vô sanh. Mình hiểu rõ hết hai mặt này. Đời nó như thế nào, nó cấu trúc như thế nào. Xuống đây là cái phần hạ thừa, là quá sanh dưới thế gian, xây dựng nhà cửa dưới thế gian. Muốn rõ rệt thì phải hành thiện nhiều, thanh tịnh mới thấy rõ ánh sáng từ bi. Này cũng cao ha. Thanh tịnh đã có rồi, thanh tịnh mới thấy rõ ánh sáng là từ bi. Ánh sáng là từ bi, là vô sanh bất diệt. Ở đây thầy có nhắc từ vô sanh bất diệt. Vô sanh là lúc nào nó cũng đi với chữ bất diệt hết, mà nhiều khi nói tắt là nó nguyên lý vô sanh vậy thôi, chứ vô sanh là bất diệt. Lúc nào cũng bằng lòng học hỏi và tiến hóa, chỉ có phát triển trong thanh nhẹ và không bao giờ bị lôi cuốn trong khối trược. Nghĩa là cái luồng ánh sáng đó, nó xuống đây là cái mục đích là để học hỏi và tiến hóa. Dù cho có bị rơi rớt đi lôi cuốn trong khối trược đi nữa, cũng phải ngày nào đó cũng phải lần mò tìm trở về cái ánh sáng căn bản của mình. Tâm ma ý quỷ sẽ tiêu tan và trong lành. Kể, thực hành phát triển chuyển giới thanh, mình phát triển thì mình chuyển lên, mình ở cái giới thanh, kết tập quy nguyên tự thực hành. Kết tập quy nguyên là để mình kết tập lại, mình gom góp lại những cái gì mà thanh nhẹ để mình trở về cái gốc của mình, đó kêu là quy nguyên. Và phải nhờ cái sự thực hành. Điển giới không còn mê động loạn. Mình qua tới điển giới rồi thì mình không còn mê cái sự động loạn mà của vật chất nữa. Tại lên đó mình đâu có còn khổ cực nữa gì đâu. Mình muốn cái gì nó có cái đó. Mình cần cái gì nó có cái đó. Mình đâu có cần phải tranh giành mà động loạn. Như ở thế gian này khổ cực mới được chút xíu rồi phải bỏ ra đi. Ở trên đó khi nào mình cần cái gì là mình có cái đó. Muốn cái gì nó hiện ra cái đó. Thì qua cái điển giới là mình đâu còn mê cái sự động loạn ở thế gian nữa. Bình minh sáng tỏ, trí phân hành. Ở trong mấy cái câu thơ của thầy, thầy hay xài cái chữ bình minh nghĩa là gì? Trong mấy cái thầy làm thơ, thầy hay xài chữ bình minh sáng tỏ là cái nghĩa gì?
Em thì khi mà mình tu là mình bắt đầu một cái trang sử mới, giống như kiểu bắt đầu một ngày mới mà nó sẽ đi đến cái sự sáng suốt. À, tức là đi lên cái sáng, bắt đầu từ cái tối đi lên cái sáng, qua một đêm rồi bắt đầu đến bình minh.
Bình minh là nó khởi sự cho một cái sự phát sáng. Thành ra mình khi mà mình tu mà mình đạt tới cái bình minh của tâm linh á, là mình bắt đầu mình qua khỏi cái tâm tối, mình bắt đầu hé dạng ánh sáng rồi, bắt đầu lóe ra ánh sáng nhỏ rồi. Khi mà bình minh sáng mình ra trời, mình nhìn mặt trời mọc á, thì mình thấy từ từ nó lóe ra ánh sáng từ từ, mà càng ngày nó càng sáng hơn. Mặt trời sẽ càng ngày càng xuất hiện và càng ngày càng sáng hơn. Và khi mà bình minh sáng tỏ là mặt trời nó đã mọc rồi, bình minh sáng mặt trời nó đã lên rồi, đó là chứng tỏ là về tâm linh mình đã phát sáng rồi. Mình không còn ở trong cái sự tâm tối nữa, mình đã rời khỏi cái sự tâm tối mà mình bước ra mình thấy rõ cái ánh sáng rồi. Đó, đúng không? Thầy mới vừa thường dùng chữ bình minh sáng tỏ. Trí phân thành, thì cái trí mình nó sẽ phân được cái cuộc hành trình của mình như thế nào để cho mình tiến. Thì mình thấy đường đi rồi, khi mà mình đi trong bóng tối thì mình quờ quạng, với mình đi ra ánh sáng thì mình thấy rõ con đường phải đi rồi. Mình thấy con đường nào phải đi và con đường nào không nên đi, cái chuyện gì cần làm và chuyện gì không cần làm. Câu số 3, ngày 16 tháng 6 1994, những gì cao quý nhất trên đời này? Những gì cao quý nhất trên đời này?
Bạn nào đóng góp đi ạ?
Xin đóng góp câu hỏi số 3. Những gì cao quý nhất trên đời này theo em ấy thì là giờ mình những cái là cái quý nhất trên đời với những người tu như mình ấy thì là mình đã có cái pháp, hoặc là cũng có một cái những cái bài giảng hoặc là những cái băng đĩa là cho mình học là rất quý rồi, thì mình chỉ chịu khó mình hành pháp mà hành pháp rốt ráo là để phát triển cái phần điển năng cũng như là hội tụ được cái phần tinh quang trên đỉnh đầu thì mình đi mình được thanh nhẹ, từ cái thanh nhẹ thì mình phát khởi ra cái tình yêu thương cũng như cái đạo đức của chính cái bản thân mình với bản thân mình, thì sau mới phát khởi cái tình yêu thương ra bên ngoài được thì là quý. Chứ còn bây giờ vàng bạc hoặc là những cái gì chăng nữa nó chỉ là nhất thời, nó không có cái gì là vĩnh cửu cả. Cái tình thương yêu và đạo đức là cái quý nhất so với trên đời, so với mình hết đấy.
Rồi các bạn đã có muốn đóng góp thêm không về mặt đời cũng như về mặt đạo?
Cái gì thì, cái gì trời thì, nếu không có tình trời thì không có sự tận độ, không có tình trời không có nguyên khí, nếu không có tình trời thì cũng không có cái pháp, và cũng không có ông thầy xuống thế gian, rồi không có bài học, không có hoàn cảnh, không có nhiều thứ lắm. Thì theo em thì tình trời là cao quý nhất. Không biết bạn đạo có ai cảnh nào khác?
Ai đóng góp thêm không? Về mặt đời thì cái gì quý nhất? Về mặt
có ý kiến
à, mời anh Quang.
Về mặt đời thì tôi nghĩ là cái sự dấn thân tận độ, hy sinh là cao quý nhất mặt đời.
À, cũng đi qua đạo rồi á.
À, rồi nha.
Đời là cái thể xác này là cái gì quý nhất? Trên đời này mình có cái thể xác là quý rồi, mà cái gì khi mà mình có thể xác là cái phần nào mà mình quý nhất? Là cái sức khỏe của mình. Mình không có sức khỏe thì mình không có làm gì được. Khi mà mình hết sức khỏe là cũng như chấm dứt luôn rồi. Hết học hỏi, hết tiến hóa, hết làm gì được rồi. Muốn đóng góp cho ai cũng đóng góp không nổi, hết sức rồi. Thành ra trong về, nếu mà nói về mặt đời á, thì cái sức khỏe là quý nhất. Nhưng mà nói về mặt đạo á, thì nó có những cái khác quý hơn. Bây giờ để thầy trả lời nha. Thưa, tình thương và đạo đức là cao quý nhất trên đời. Lúc nào nó cũng sống động và dễ thương. Kệ, thương yêu sáng tỏ gieo gương tịnh, ánh sáng từ bi chuyển khắp mình, che chở giúp hiền khi động loạn, nhớ thương quý trọng lại càng minh. Thầy thường nói tình thương và đạo đức là cái gì? Có một câu chân ngôn của thầy nói tình thương và đạo đức là cái gì của trần gian. Các bạn có nhớ chân ngôn của thầy không? Tình thương đạo đức là cái gì của trần gian? Hả?
Khí giới rồi chú.
Khí giới gì? Thiếu rồi đó, khí giới là đúng rồi đó. Khí giới mà cái thêm còn thêm hai chữ nữa.
Khí giới tình thương.
À, tình thương đạo đức là khí giới sắc bén.
À đúng rồi. Khí giới sắc bén nhé. À, là cái tại sao tình thương đạo đức nó lại là một cái khí giới sắc bén nhất, là tính chặt ai sao mà nó sắc bén như vậy?
Nó có nghĩ là cái tình thương đó là khi mà con người có tình thương đó, thì cái cụ chủ khí có thể là mình làm cái tình mình vũ khí sắc bén nhất, tức là nó có thể mà làm cho những người mà hung dữ nhất hoặc có những cái gì đó mà cái tình thương đó mình ban tới thì có thể mà xuyên qua được. Tức là khi mà có tình thương rồi thì mình sẽ cũng như là mình sẽ mình sẽ phục phục những cái gì mà nó nhìn hung dữ nhất á.
Cắt cái gì? Cắt mấy đứa mà hung dữ nhất hả? Bén lắm mà chặt vô là đứt à.
Ý là nó có thể
cắt bén lắm mà đụng
được mọi thứ.
Đụng vô là đứt liền á. Cắt cái gì?
Là mình hiểu sao mình không nói không được.
Nghĩ là có ai muốn đóng góp không? Tại sao nói là khí giới sắc bén nhỉ?
Xin có ý kiến.
À, mà anh Quang.
Nhưng sắc bén, nhưng khí giới sắc bén như là mình tình thương đạo đức nó cảm hóa được cái tâm của những người dữ, những người sân, những người si, nó cảm hóa được. Tự nhiên họ tại vì họ nhận thấy cái người tình thương có tình đạo đức quá hạ mình đi, chửi họ cũng không, họ cũng cười mà làm gì họ cũng cười, họ không, họ bỏ qua hết á. Tự nhiên họ cảm hóa được cái tâm của những người dữ. Xin hết
đấy. Nên đó cái tình thương đạo đức đó, nó cắt đứt hết tất cả những mọi sự trần trược của thế gian. Yeah, cái trần trược ở thế gian đem lại bao nhiêu là nó cắt đứt hết, không còn nữa. Cắt đứt hết. Cho nên nhiều khi mình thấy mấy cái tượng mà mấy ông thánh ông cầm cái gươm á, thực ra cái đó là cái gươm trí tuệ. Cái gươm trí tuệ nó mới cắt đứt ở những cái sự trần trược ở thế gian. Và tình thương đạo đức cũng như là một cái gươm trí tuệ cắt đứt hết. Ai mà có cái sự trần trược tới là nó cắt đứt hết. Thành ra mấy người đó mới trở về cái sự sáng suốt thanh tịnh được. Nên mình phải có cái tình thương và đạo đức đó, là cái khí giới sắc bén nhất mà mình mới đi đánh giặc được chứ. Mình đi đánh giặc với cái sự trần trược mà để cho nó tiêu tan cái sự trần trược, trở về cái sự sáng suốt của nó chứ mình không có giết nó. Mình cắt đứt cái sự trần trược để nó tìm về cái nguyên lai bổn tánh của nó là cái ánh sáng. Ai cũng gốc từ ánh sáng mà ra, nhưng mà bị ô trược bao bao bọc cho nên mới trở thành người ác. Khi mà cắt bỏ hết những cái sự trần trược đó, thì nó lột trần nó ra thì nó trở về với cái ánh sáng nguyên lai của nó, thì nó chỉ là một góc mà ra thôi. Rồi. Dạ. Thưa, tình thương và đạo đức là cao quý nhất trên đời, lúc nào cũng sống động và dễ thương. Thương yêu sáng tỏ, gieo gương tịnh, ánh sáng từ bi chuyển khắp mình, che chở giúp hiền khi động loạn. Nhớ thương quý trọng lại càng minh. Mà khi mà mình động loạn thì nó cắt bớt cái sự động loạn cho mình, thì nó che chở cho mình khi mà mình còn động loạn. Ánh sáng từ bi chuyển khắp mình. Cái tình thương và đạo đức là cái ánh sáng từ bi. Câu số 4, ngày 17 tháng 6, 1994, hỏi sự thanh cao là sự gì? Sự thanh cao là sự gì? Cái gì là gọi là thanh cao? Mình tu thiền thì mình biết cái gì là thanh nhẹ, cái gì là không thanh thì mình biết à. Giới nào thanh và giới nào nặng? Cái điểm thanh nhất của mình ở đâu? Trong người mình là trầm trược, mà cái điểm thanh nhất là nằm ở đâu?
Trung tâm bộ đầu.
À, điểm thanh nhất là trung tâm bộ đầu. Trung tâm bộ đầu so với bề trên thì nó cũng còn được. Nhưng mà so với cái thể xác mình là cái điểm thanh nhất của mình. Rồi từ đó mình mới phát xuất đi lên. Cái điểm đó là cái khởi điểm đi về cái cõi thanh nhẹ. Nếu mà mình không gom điểm của mình đem lên trung tâm bộ đầu thì mình không có đi đâu được. Cái điểm đó là cái điểm xuất phát đi lên mà. Rồi mình lấy cái gì để mình đo lường cái sự tiến hóa của mình đi lên trên? Lấy cái gì để đo lường cái sự tiến hóa của mình đi lên trên? Cái đó gọi là cái gì? Lấy cái thước nào để đo?
Cái hào quang của mình.
Mình lấy cái gì đo? Hào quang mình phóng lên cao hay không là phải có cái đồ đo chứ.
Nó sáng nhiều.
Nó sáng nhiều nhưng mà lấy đo, đo cỡ bao nhiêu? Mình nói nhiều chứ mình đâu có biết là bao nhiêu. Một trượng, một tấc, một ly.
Lấy cái thiên xích hả
ngoài? Lấy cái luồng thiên xích mới đo được. Cái luồng thiên xích nghe kêu là cái thước trời. Mà cái đó nó đo cái luồng điện của mình phóng lên cao bao nhiêu. Đo từ cái trung tâm bộ đầu của mình phóng lên trên được bao nhiêu. Thì bây giờ mình muốn phóng lên cao nữa thì mình phải tập trung nhiều mình mới phóng lên cao nhé. Mà mình tập trung cái luồng điện thanh của mình chứ đâu phải mình tập trung cái luồng điện trượt mình, nó phóng đâu có nên lên được. Mình gom cái luồng điện trượt mình đem lên trung tâm bộ đầu, mình giải nó ra, nó còn lưu lại cái thanh. Cái thanh đó nó mới thừa tiếp cái thanh ở bên trên, thì lúc đó mình mới hướng lên trên được. Nó tùy theo của mình khứ trượt lưu thanh được bao nhiêu. Mình gom cái luồng trượt của mình đó, mình đem giải lên bộ đầu của mình, cho nó ra luôn, thì có nó còn dư cái nào mà nó ở lại nó là thanh. Thì kêu là khứ trượt lưu thanh. Gom cái thanh điển chừng nào thì phóng xuất ra nhiều chừng nấy, nó càng lên cao chừng nấy. Lên hết mức thì phải dội trở lại. Kêu bằng hồi, hồi điển. Còn cái gì đóng góp thêm không? Đáp nhỉ? Sự thanh cao là người tu thiền cảm thức được luồng điển nơi trung tâm bộ đầu phát sáng, chứng minh hành giả đã tập trung được luồng điển bộ đầu vượt khỏi từng số âm dương trong cơ thể, không còn sự đòi hỏi bất chánh, luôn luôn hướng về thanh tịnh mà tiến thân, không còn sự sanh khắc của tình đời. Kệ điển thanh tự nó xa rời tiếng, chẳng có lâu chẳng có phiền, chân thật trong lòng không dấy động, hành tâm phục vụ khắp trần miền. Vì đó thì cái sự thanh cao là người khu thiền cảm thức được luồng điển ngay trung tim bộ đầu phát sáng, chứng minh hành giả đã tập trung được luồng điển bộ đầu vượt khỏi từng số âm dương trong cơ thể, không còn sự đòi hỏi bất chánh, luôn luôn hướng về thanh tịnh mà tiến thân, không còn sự sanh khắc của tình đời. Nghĩa là khi mà mình trụ được ở trên đỉnh đầu thường tịch thì lúc đó nó mới phát sáng được. Còn mình lâu lâu mình hướng thượng thì nó lên được chút rồi lát nó bị trồi xuống, nó kéo xuống lại. Thành ra nó chưa có đủ lực lượng mà để phát sáng. Phát sáng là có hào quang rồi đó. Bộ đầu mà phát sáng được là có hào quang rồi. Vượt khỏi cái tình số âm dương trong cơ thể là mình không còn bị sự sanh khắc của ngũ hành nữa, không còn bị sự kích động và phản động của trần gian nữa, nó không có làm cho mình động loạn nữa, là mình trụ được ở trên đỉnh đầu, mình gom lên mình trụ được, nó thành hào quang rồi, nó sáng rồi, nó không còn bị ảnh hưởng ở thế gian nữa. Luôn luôn hướng về thanh tịnh mà tiến thân, không còn sự sanh sắc của tình đời. Tình đời có thay trắng đổi đen, có động loạn cách mấy thì hào quang vẫn là hào quang không động, kêu là hào quang không động. Kể điển thanh tự nó xa rời tiến, thì bây giờ mình gom cái điển thanh là tự nó xa rời, nó tiến càng ngày nó càng tiến lên, nó nhẹ chừng nào thì nó lên cao chừng đấy. Chẳng có lo âu, chẳng có phiền, tới đó là thanh tịnh rồi. Gom được cái luồng điển thì nó phát ra hào quang này, con người thanh tịnh rồi, đâu có gì lo nữa, đâu còn, lúc đó là thân ngoại thân mà, không có gì lo nữa hết, đi ra khỏi rồi. Còn ở trong này thì còn động, chứ ra khỏi là thanh tịnh. Chân thật trong lòng không dấy động, thì mình sống với cái chân tâm ở trong lòng của mình là đâu còn dấy động nữa. Thành tâm phục vụ khắp trần miền, thì lúc đó thì trí gia công phục vụ tất cả các miền ở bên trong cũng như bên ngoài, chỗ nào cần là mình phải thực hiện, phải phục vụ. Tại nếu mình không phục vụ, mình không có hạnh hy sinh phục vụ thì mình không có tiến xa hơn được nữa. Mình đề đạo xong tu là chỗ đó. Mà lên trên là mấy người mà đạt tới cao rồi đó thì làm việc cõi vô hình còn nhiều hơn làm việc cõi hữu hình. Không có lúc nào nghỉ hết. Câu số 5. Hỏi duyên may được tái ngộ với bé tại mặt đất thì sao? À, cái này hay à. Duyên may được tái ngộ với bé tại mặt đất thì sao? Tái ngộ bé tại mặt đất là một cái duyên may ha. Tại sao thầy lại dùng chữ tái ngộ? Tại sao là tái ngộ? Thầy không nói là duyên may được ngộ bé tại mặt đất, thì hôm nay thầy nói là duyên may được tái ngộ với bé. Các bạn có nhớ không?
Em đã đóng góp câu này. Duyên may được tái ngộ với bé tại mặt đất thì sao? Thì theo em thì là nói chung là duyên may mình được cái thân xác, mà kể cả ông thầy cũng vậy, là cũng là chết từ cái chân hồn, chết từ thượng đế giờ từ trên xuống, của mình cũng vậy, thì là bây giờ mình lại được gặp bé thì lại tái ngộ bé ở dưới mặt đất này, lại cùng với gặp được cái pháp, cũng như là tái ngộ gặp bé ở dưới mặt đất này. Thì trước kia bé cũng ở trên kia, mà chúng ta cũng ở trên kia, thì là đều chết từ cái chân hồn của thượng đế xuống đây, thì là mình cùng học hỏi mà tái ngộ gặp được bé thì mình rất là vui và phấn khởi, mà mình lại được trao rồi hoặc là học hỏi từ bé, cũng như là được nghe bé thuyết giảng, cũng như là phân tích hoặc là những cái để cho mình hướng tâm về cái phần tâm linh để mình phát triển. Xin hết.
Cảm ơn anh. Thì theo anh nói thì nếu mà mình đem lên cao nhất là mình tự thượng đế giết ra, rồi xuống đây mình gặp lại là tái ngộ. Rồi có thể giảng theo cái cách thấp hơn chút xíu nữa không? Nghĩa là ở thế gian gặp lại ở thế gian kêu là tái ngộ cũng có. Có không? Thầy có nói gì về cái vụ đó không? Có, thầy có nói.
Chẳng hạn mình có duyên.
Tại sao kêu là tái ngộ?
Khi khóa chung chung.
Tái ngộ là mình có gặp. Nghĩa là ở thế gian mình có gặp rồi á. Mà kiếp này mình tái ngộ lại là kiếp này mình gặp lại á. là mình giảng thấp xuống chút á, nghĩa là tái ngộ, nghĩa là có gặp rồi, không biết kiếp nào có gặp rồi, bây giờ gặp lại kêu là tái ngộ. Thầy có giảng cái này á, các bạn có nghe không? Mấy người mà đang được gặp bé ở dưới thế gian này là đã gặp ở đâu rồi, bao nhiêu năm trước rồi? Không biết cái này có thâu văn không sao?
Coi kia đúng không? Tuy nhiên mình tái ngộ Đức Thầy đây đó, tuy nhiên là Đức Thầy có ý nói là Đức Thầy đã hạ mình, đã nhận lời như là phát đại nguyện xuống trần này để đi quảng bá cái pháp thiền vô vi này, thì chúng ta có duyên ngộ được pháp này và hành triển, thì Đức Thầy là người chịu trách nhiệm cái pháp này, Đức Thầy đi đây đó để độ chúng sanh, thì duyên lành chúng ta ngộ được Thầy thì chứng tỏ là Đức Thầy đã hạ mình để đi cùng với chúng ta, để dìu chúng ta đi tiến lên con đường mà trở về nguồn cội lại đó. Chứ kiếp trước có thể mình ở trên trời ba tầng trời, như thầy Đức Thầy có nói là mình từ ba tầng trời xuống thế gian này đó, thì có lẽ là ngộ ở trên đó rồi, có từng tu rồi, sau đó là cái tạo nghiệp tạo gì đó rồi, hoặc là mê trần rồi xuống đây. Và cái dịp này đó Đức Thầy đã phát đại nguyện nhận lời với Đấng Cha Trời xuống đây để quảng bá cái pháp này, để đưa con ngài trở lại cõi trên, cõi lại cái nơi mình xuất phát đó, thì đó là cái duyên là mình được gặp thầy là nhờ cái đại nguyện của thầy xuống trần này để mà quảng bá cái pháp này. Xin
thì cái đó đúng, nãy giờ anh em nói cái đó đều đúng hết, nhưng mà có một cái muốn mở ngoặc đóng ngoặc cho vui là
em có nghe thầy nói vậy nữa, anh bảo cái thầy cũng có đoạn trong băng thầy nói là tôi cùng các bạn có duyên gặp là 500-700 năm về trước nữa, có đoạn thầy nói vậy đó.
Thì có gặp trước rồi.
Dạ,
lúc đó trước, mà lúc đó thầy làm gì trong cái kiếp đó, thầy làm gì
kiếp đó, thầy làm cái gì em quên rồi, em cũng có nghe mà em quên rồi.
Thầy là thái tử á, thầy là thái tử phải không?
Cháu nghe thầy có một kiếp mà thầy bảo thầy là trụ trì ở đó.
Thầy kiếp trước thầy là vua.
Vua, thái tử đó, vua. Đúng rồi.
Thầy là vua chứ không phải thái tử. Thái tử là dạ, khi vua. Mà thái tử là khi mà ông ở trên thiên cung, trước khi mà ông phần hồn ông xuống đây nhập vô xác của ông Lương Sĩ Hằng, thì lúc đó ông là thái tử. Trong mà ở dưới cái kiếp làm người 500 năm về trước á, có một cái thời nào đó ông làm vua.
Làm vua đúng.
Làm vua thì trong triều thì rất là nhiều người phục tùng, nhiều người lắm. Thành ra kiếp này thầy nói này trở lại thì cũng gặp được một mớ đông lắm. Thì có cái duyên gặp lại thầy á, thì thầy tu ông vua mà ông tu đắc rồi á, thì đương nhiên ông phải muốn độ cho những người mà nào hồi đó ông cũng đã từng đi theo ông đó. Thì xuống đây là cũng có một số là cũng gặp lại được một số đó, là không phải là gặp hết, nhưng mà gặp lại một số người á, là cũng đã biết thầy từ mấy trăm năm về trước đó. Thành ra mới có cái sự tái ngộ này. Còn nếu mà nói như các bạn tái ngộ từ trên trời xuống thì cái đó cũng có lý đó. Thì cái đó từ cái gốc của mình. Mình xuống đây mình gặp lại rồi mình về tới bên trên rồi mình sẽ gặp lại hết. Thành nói bây giờ ở đây mình có làm gì làm chứ mình về bên trên thì mình cũng hợp nhau là hết là một mà. Bây giờ mình thấy ở đây xuống đây phân ra mỗi người nơi tùy duyên mà học hỏi, nhiều khi mình không gặp người này, không gặp người kia. Cái đó là cái duyên trời sắp đặt. Cho nên tại sao mình mất cái duyên này mình có cái duyên khác, mình không hợp với cái chỗ này mình có cái chỗ khác để mình quy tụ, mình tiến hóa chung, thì cái đó là cái duyên trời sắp đặt tạm thôi. Nhưng mà rốt cuộc quy về bên trên rồi cũng anh em cùng chung một nhà, rồi cũng về một nhà thôi chứ đâu có đi hai nhà đâu. Mình đi về nguồn cội thì chỉ có một nhà thôi, nhưng mà ở thế gian phải phân ra học hỏi tùy duyên mà học hỏi tiến hóa vậy thôi. Nhưng mà mình biết là ngày nào mình trở về bên trên là cũng cùng chung một nhà chứ đâu có xa cách. Rồi. Đáp nha. Thưa Dương May, được tái ngộ với bé thì mọi người phải tự thức hướng về con đường tu mà hành, thì sự kết quả sẽ được thành tựu ở tương lai. Tránh khổ đạt vui theo lời chân lý của bé đã phân tách cho mọi người cộng hưởng mà hành. Để thực tâm tự sửa mới là tu, phát triển tâm linh tự giải mù. Đường đạo rõ ràng không bị gạt, thực hành chân pháp chẳng còn ngu. Thì giờ mình đã được duyên may tái ngộ với bé rồi, giờ mình phải tu thôi. Chứ mình gặp bé mà mình không tu thì trong mấy cái bài trước cái này nói làm sao? Mấy người mà gặp bé mà không đi theo con đường bé thì mấy người đó làm sao? Các bạn còn nhớ không? Trong mấy cái câu vấn đáp cách đây một hai tuần gì đó quên. Có cái câu
gặp bé mà không tu thì uổng một kiếp người chú ạ.
Bỏ mình đó.
Mình mất cái cơ hội đó. Đó là một cái cơ hội đó quý. Mình không đi theo đường bé để tu, mình gặp ông Phật mà mình không chịu tu là uổng hết. Đâu phải dễ gì gặp được ông Phật. Ông ở trên trời đã khó rồi, ở thế gian này còn khó hơn. Lâu lâu mới có ông xuống đi giảng vậy. Mình gặp ông rồi mình không tu uổng. Thì mình gặp rồi mình phải nghe những cái lời dặn dò của ông chứ. Ông Phật xuống đây thì ông giảng mấy chục năm là ông dặn mình rất nhiều, chỉ đường cho mình rất nhiều. Nhưng mà nếu mà mình không có chịu nghe lại mấy cái lời dặn dò của ông thì mình không biết đường đi, thì mình cũng mất thời gian nữa. Thành ra mình phải biết quý những cái lời giảng dạy, những cái lời thuyết pháp của Đức Phật tại thế để mình nghe lại. Chứ mình không có nói là nghe lại mấy cuộn băng của thầy, nghe những lời thuyết pháp của Đức Phật thì lúc đó mình sẽ ý thức hơn là quý, chứ không phải là những cuộn băng thường nói chơi vậy đâu. Những lời thuyết pháp của Đức Phật mà dễ gì nghe được nghe Đức Phật thuyết pháp. Thầy nói đi qua bên cõi địa ngục rồi mới thấy quý nó, chừng nào còn quý nó hơn nữa. Lâu lâu Đức Quan Âm đi ngang giảng có mấy câu nghe giống giống ông Tám, nhưng mà bên trên thế gian thì giảng quá nhiều mà mình không nghe, mình xuống dưới mình chờ lâu lâu nhỏ dài dọc tiếc. Thành ra bây giờ Đức Phật đã lại để lại biết bao nhiêu tràng pháp, pháp tràng để lại biết là bao nhiêu. Pháp tràng sẵn có chẳng xa, bình minh sáng tỏ chiếu hòa nơi đây là vậy. Bây giờ mình đang học, mình đang ôn lại những lời thuyết giảng của Đức Phật đã xuống thế và đã ra đi. Đáp nè. Thưa duyên hay được tái ngộ với bé thì mọi người phải tự thức hướng về con đường tu hành thì sự kết quả sẽ được thành tựu ở tương lai. Tránh khổ đạt vui theo lời chân lý của bé phân tích thì mọi người cộng hưởng mà hành kệ. Thực tâm tự sửa mới là tu, chuyển tâm linh tự giải mù. Đường đạo rõ ràng không bị gạt, thực hành chân pháp chẳng còn ngu. Mình học riết là cái trí mình nó không còn ngu nữa. Tại vì thầy nói nếu mà cái trí mình ngu á thì mình không thể nào hiểu đạo được hết trơn á. Thầy nói nhưng mà mình không hiểu, mình tự nghe tiếng Việt Nam vậy mà mình không hiểu. Hay là nhiều khi mình hiểu được 10%, 20% mà. Nhiều khi 6, 7 tháng sau, cả năm sau mình mới hiểu được 20-30%. Thầy nói tại cái trí mình còn ngu. Rồi bây giờ mình tu, mình khai triển cái trí ngu mình ra thì mình không còn ngu nữa. Thực hành chân pháp thì chẳng còn ngu, từ từ nó bớt ngu đi. Câu số 6, ngày 19 tháng 6, 1994, hỏi bé thường nói ngu làm sao? Bé thường nói ngu là ngu làm sao? Nãy có nói sơ qua là cái ngu, thầy nói một cái ví dụ cái ngu là vậy á. Nói đạo nghe không hiểu cũng là một cái ngu, còn cái những cái ngu khác nữa là cái gì? Giờ nói sơ ra những cái ngu của con người ta đi, dễ mà. Bây giờ mình tu một thời gian mình cũng thấy mình hồi đó mình ngu chỗ nào không? Bây giờ mình cũng thấy được mình ngu chỗ nào. Cái gì gọi là ngu?
Xin đóng góp câu này là bé thường nói ngu là ngu là sao thì theo em thì cái ngu của người đời thì nó nhiều lắm. Chẳng hạn như là cái người ta không biết được những cái gì sai, hoặc là nó con người nó u mê, nó tâm tối.
Tâm tối thế nào gọi là tâm tối? thế nào gọi là tâm tối?
Dạ, em xin đóng góp ạ. À. Em xin đóng góp cái ngu là cái có cái ngu là đời này thường hiểu là cứ tưởng là đời là giả mà tưởng là thật.
À, cái đó cũng là cái ngu.
Và
cái đó là cái ngu với là cái mê trần cái tham sống sợ chết đó. Không phải người ở đây mà đòi muốn ở đây hoài là ngu á. Không phải người ở đây mà cứ muốn ở đây hoài không muốn đi là ngu á.
Em qua cũng anh bảo em cũng nghe thầy nói cái câu là mình nó ngoan đời mà ngu đạo nữa.
Ờ, thì ngu đạo thì không biết đạo là không biết là không hiểu cái nguyên lý, không có hiểu cái không hiểu cái gì về tâm linh, không có hiểu nguyên lý, mình thấy có cuộc sống này không à, mình chỉ có biết có đời thôi à, sinh ra chỉ có biết đời đi lên kiếm tiền làm ăn sống vậy chờ chết thôi chứ không biết làm gì, mà không muốn chết mới chết nha, rồi muốn đi ông trời ông cho xuống tạm rồi ông đem đi chỗ khác thanh nhẹ hơn không chịu nữa, không muốn đây không muốn đi, cái đó ngu không, tham sống sợ chết là đại ngu rồi. Đại tham là đại ngu. Tham cái chuyện mà
nghe thấy cái cảnh này là cái cảnh thật chứ người ta đâu thấy cảnh giả.
Thì bởi vậy
thật sự nó là cảnh giả.
À, cảnh giả mà tưởng niệm mới là ngu, là ngu như là bị mê. Mê trần là mê chỗ đó, cái giả mà tưởng niệm kêu là mê. Bị mê hoặc á. Giả mà cái tưởng niệm không mới chết chứ giờ sao giờ. Có ai tưởng xuống đây đâu có ai muốn đi đâu, ai cũng muốn ở ngoài đây. Ngộ ha.
Mà mình cũng trong đó mình ra mình thức giác được, mình hiểu được đạo, mình mới đi tầm đạo, mình mới đi tìm cái thiện.
Mình thấy cái đó cũng ngộ phải không?
Dạ.
Cái giả mà ai cũng mê hết trơn mới chết, mà ai cũng tới hồi biểu đi không ai muốn đi, trời kêu không giả, trời cho thì hưởng mà trời kêu thì không chịu giả. Không?
Thì bây giờ mình thức tâm mình mới đi tìm con đường vô sanh bất tử.
À, thì bây giờ mình còn nói còn ngày nào còn sống ở thế gian thì ráng học đạo đi, tại vì ở đây kiếp này may mắn có ông Phật ông xuống ông gieo đạo như này nghe đã luôn, muốn nghe 24/24 cũng được nếu nghe nổi, còn đi chỗ khác là không dễ gì kiếm đâu, 24 đi chỗ khác là không có đâu đó. Ông chỉ để lại thế gian thôi, không lẽ về trở lại thế gian nghe nữa, thôi kiếp này ráng nghe nhiều đi, ráng học nhiều đi. À, không lẽ mình về trở lại thế gian nghe nữa, đâu có ai muốn, nhưng mà không biết được, cái đó để ông trời ông tính gì giờ tùy theo cái sự học hỏi của mình được bao nhiêu thì giờ ráng học tối đa thôi, trình độ tới bao nhiêu thì học được bao nhiêu, nhưng mà biết cái đó là quý, mình biết quý cái đó thì mình ráng được làm bao nhiêu làm, rồi ngày nào ông kêu rồi đi thôi, thì nào ông nói gần tới giờ rồi thì ông cho mình ôm một cái bệnh rồi mình đi luôn. Giờ ra khỏi cái này sau cái tử nó có cái sanh, thì sau cái chết nó có cái hồi sinh, đó là định luật mà, vừa mới ra khỏi xác này là có chỗ khác sống rồi, đâu có chết, phần hồn bất diệt mà, ra ngoài có người đón mà lo gì, có ai đón biết không?
Dạ thì theo em tùy theo cái trình độ tu học của mình mà có người đón.
Có chứ, bây giờ mình tu vô gì?
Mình tu vô gì? Không tu.
Bây giờ mình tu, bây giờ mình tu vậy? Mình không tu thế thì có người đó. Mình không tu cũng có người đó, mà mình tu cũng có người đó. Bây giờ nói gì?
Mình không tu thì có cái cảnh giới bên bên âm nó đón.
Bây giờ ai
đó? Còn mình nếu mình tu rồi mà mình có cái trình độ tu học khá rồi thì nếu mà tu học yếu thì cũng có thần hoàng ổn cảnh đưa cho đến chỗ mình tu tiếp, còn nếu mình khá thì có bạn bè đón, mà nếu mình khá nữa mình cao nữa thì có tiên Phật trước, tổ thầy đi trước.
Bây giờ không tu ai đón này, nói lại cho rõ ràng đi.
Thì không tu trước mắt là khi mình tắt thở cái khi là có ngu đầu mở diện là thằng hoàng thổ địa tới dắt rồi, là đi đâu không biết, là chắc chắn là tới hai vị đó tới rồi,
đầu trâu mặt ngựa.
Dạ ngu đầu mở diện tới đâu
đầu trâu mặt ngựa, quỷ hắc bạch, quỷ hắc bạch.
Dạ. Còn dạ. Nếu mà mình biết tu mà khá khá thì có đồng đạo bạn mình đi trước rót mình mà khá khá nữa thì tổ trước mình khá nữa cao nữa.
Mình tu vô vi thì ai đón mình? Tu vô vi mà thành tâm ai đón mình?
Vì theo nghe thầy nói nếu mà mình tu vô đi mình thành tâm là khi mình đi là có bạn mình đã đứng bên kia rồi là tự hút mình qua.
Sao mình biết cái đám đó là bạn của mình?
Em không biết, em nghe thầy nói sao chưa?
Thầy có nói chi tiết, thầy có nói thêm chi tiết á, mình giờ mình biết.
cái khối mặc áo trắng ở bên kia đón á, và khi đứng lên là tự động người ta hút sang. Có bạn đạo hỏi là làm sao mà biết được, nhưng phải nói là cái khối đường mặc áo trắng người ta tự động hút mình qua.
Cái khối mặc áo trắng ở bên trên nè, vô vi bên trên là mặc áo trắng nha. Thấy mặc áo đen đừng có chạy theo nha.
Mặc áo trắng này em cũng nghe thầy nói là mặc áo trắng, nhưng mà nói mà nó hút mình qua là theo em nghĩ là cái luồng điển nó rút.
Thì cái đường điện hút qua bên điện, thấy đứng bên đây nó hút cái chạy bên kia rồi. Là gia nhập vô cái khối mặc áo trắng rồi. Mà thầy nói mặc áo trắng thôi nha, thầy không có nói đội nón trắng nha. Thầy nói mặc áo trắng nha. Rồi có ai đưa nữa không? Nếu mà không tu thì có ai đưa nữa không? Có ai đưa cho giao cho quỷ hắc bạch nào nó ấy không? Ai dắt đi?
Thần vọng bổn cảnh dắt anh.
Thổ thần thổ địa dắt đi.
Thổ thần thổ địa.
Thổ thần thổ địa dắt đi.
Dạ.
Rồi mình đi tu vô vi mà thanh nhẹ là có ai đó nữa nè. Có tiền đồng. Tiền đồng cái đó.
Tiền đồng mà đón là làm mà cao hơn là cái lúc mà bạn tu đó, đó cái nó mà cao hơn rồi đó. Cao hơn mới mới được tiền đồng đó cả.
Giờ ráng tu đi nha. Giờ còn bao nhiêu thì giờ ráng tu đi. Không biết còn bao nhiêu.
Nếu tu mà thanh nhẹ lúc bỏ xác ra đi ấy, thì nhạc trổi bốn phương. Với lại ra đi giữa ban ngày.
Ra đi ban ngày là sao? Mình đi về cõi sáng á, đâu có đi trong cái bóng tối nữa. Giờ mình ráng đi ha. Còn bao nhiêu ngày tại thế thì cứ ráng đi.
Em có nghe Đức Tổ nói cái câu gì nữa nè, anh bảo. Anh nói là tu ráng tu đi, không thành Phật cũng thành tiên, không dương thì bá, không gì công khanh á, chứ cũng đâu có mất phần đâu mà lo, hành ra ráng tu đi.
Phải cố gắng thành tâm tu luyện thì nó cũng được khá hơn lúc trước chứ, tại vì mình tu là mình sửa sẵn cho tương lai của phần hồn của mình mà. Bây giờ mình tới đây là mình có một cái trình độ nào đó mà bây giờ mình không làm gì thì càng ngày nó càng tuột xuống. Mà bây giờ mình cố gắng vươn lên á thì tuy nhiên nó phải có tiến bộ chứ, nếu mà mình thành tâm tu học đàng hoàng thì nó có tiến bộ chứ. Còn nếu mà tu thể tháo, mình không chịu học đạo thì nó khác. Tu thể tháo là chỉ ngồi vậy thôi chứ không hiểu gì hết. Hỏi tới đạo không biết gì hết, không biết thì phải học lại thôi.
Chứ giờ mình đang bỏ vốn trong ngân hàng Tây Phương mà nữa, không có đâu được.
Phải bỏ vốn chứ phải có công, phải dày công. Phải có bỏ công á trọng, có công sức á trọng. Thì đương nhiên phải có chứ, nếu mà chịu khó để dành tiền thì qua bên kia có tiền xài chứ. Thì giờ mình những cái gì mình học ở đây đâu có mất, những cái gì mà mình đem được vô tâm thì đâu có mất. Rồi câu chó nha, đáp như vậy ha. Đáp: thưa ngu là không thấu đáo từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Mọi chấn động trong tâm, thức đều phải học duyên hậu mới tiến. Kể tâm thành tự đạt chẳng buồn phiền. Gốc gác do tâm tự tiến xuyên, khai mở chân lòng tâm tự đạt. Chiều sâu tâm đạo cảm thân niên. Đó, thì giờ mình phải học để mình thấu đáo từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Bây giờ chuyện của ông thầy cũng để lại cho ông giảng cho mình nghe thì mình ráng học đi. Thì mình sẽ hiểu từ việc nhỏ tới đến việc lớn, rồi ra đời mình cũng vậy. Mọi chấn động trong tâm, thức đều phải học duyên hậu mới tiến. Những sự chấn động trong tâm, tâm tự, trong tâm người, mình cũng phải học mình mới tiến, lúc nào động, lúc nào tỉnh. Chấn động thanh nhẹ hay chấn động ô trượt, mình cũng phải biết. Kể tâm thành tự đạt chẳng buồn phiền, gốc gác do tâm tự tiến xuyên. Khai mở chân lòng tâm tự đạt, chiều sâu tâm đạo cảm thân yên. Mình khai mở được cái chân tâm của mình đó, thì lúc đó mình tự đạt. Hiểu được chiều sâu của tâm đạo thì lúc đó con người nó hiểu rồi, đâu còn cái gì buồn lo nữa. Lúc nào cũng yên. câu chót 20 tháng sau 1994 hỏi sự nhạy cảm là sao? Nhạy cảm là sao? Làm sao là mình nói mình là nhạy cảm? Có thể nói bằng cái chữ khác là dễ gì khi mà nhạy cảm? Con người tu nó khai triển cái gì?
Nhạy cảm là người thanh nhẹ.
Thanh nhẹ, có gì khác nữa không? Khi nào mà mình nói mình nhạy cảm? Nhạy cảm nghĩa là sao? Tại sao kêu là nhạy cảm?
Thì mình dễ hiểu, nghe hiểu ngay.
Nghe hiểu ngay.
Bộ đầu mở anh ạ. Bộ đầu mở. Trung tâm bộ đầu mở anh là nhạy cảm.
Trung tâm đầu mở, bộ đầu mở là sao?
Là nhạy cảm mà thôi. Là nhạy cảm. Đúng nhận hả? Biết được thứ đến là mà có mơ nhiều, có cái được thế nhạy hả? Cảm nhận được mọi sự xung quanh á.
Trung tâm bộ đầu mở là cái chuyện gì nó xảy ra?
Bây giờ em không biết đâu.
Không biết à? Để từ từ học ha. Bây giờ mình trở lại nhạy cảm là sao?
Hay là khai triển trực giác á anh Bảo?
Khai triển trực giác hả? Giờ mình thấy mình hiểu hả? Mình cảm nhận được nhẹ, mình cảm nhận nhanh á. Mình thấy liếc qua sơ qua là mình biết có chuyện gì rồi, mình nhìn sơ, mình nghe sơ là mình biết liền là nhạy cảm á. Rồi mình cảm nhận được liền á, kêu là nhạy cảm. Nhạy cảm là cảm nhận được nhanh á. Rồi nếu mà mình không có khai thác được cái linh cảm, cái trực giác đó thì mình không có nhạy cảm, là mình nhìn đó mình không thấy. Còn mình nhạy cảm là mình nghe sơ qua, mình nhìn sơ qua là mình hiểu liền, mình biết liền là cái chuyện gì rồi.
Cái đấy có phải là cái tánh linh nó mở không anh? Thầy hay nói là khi mình tu là cái vía nó nhẹ, là cái tánh linh nó mở. Mình
cái,
cảm nhận được nhiều cái nó sớm hơn, nó rộng hơn.
Cái đó là linh cảm á. Cái đó là linh cảm, là cái vía nhẹ thì nó có sự linh cảm. Tại vì cái vía thì nó cái gì nó cũng đi trước hết rồi nha. Nó về nó báo. Thành ra khi mà mình có cái linh cảm là cái vía nhẹ nó báo cho mình biết trước cái chuyện gì sẽ xảy ra. Còn bây giờ cái chuyện nhạy cảm này là nó nhìn là nó hiểu liền. Mà cái này là cao à. Khi mình nhìn nó thấy liền á. Con mắt nheo con mắt cái thấy, cũng như ông Tư, ông thầy hồi xưa nhìn cái là thấy liền, là hiểu, là biết, là thấy. Cái đó cũng như là huệ rồi. Nếu mà nhạy cảm kiểu này là cũng như là huệ. Còn nhạy cảm mà linh cảm á là cái đó là vía. Cái vía nó nhẹ nó gì nó báo cáo, cũng như là nói à, ngày mai cái chuyện gì xảy ra, ngày mai có người nào đến gặp, hay là ngày mai có cái chuyện gì đó không có nên lên, là không nên làm. Nó báo trước cho mình, cái linh tánh nó báo trước. Hay là nhiều khi nó cho mình thấy trong một cái giấc chiêm bao cái chuyện gì xảy ra. Đó là cái linh cảm. Mình cảm nhận là mấy ngày, một thời gian sau là mình kiểm nhận được. Đó là linh cảm. Còn cái nhạy cảm này là nó nhanh lắm à, nhìn là thấy, nhìn là hiểu à. Cũng có trực giác trở lên à. Cũng có trực giác trở lên. Rồi đáp nha. Thế là sự nhạy cảm là do luồng điển trung tâm bộ đầu được tập trung. Nhắm mắt phát sáng. Nhắm mắt mà phát sáng là cao rồi đó. Nhắm mắt phát sáng là có hào quang rồi đó. Lúc ấy mới cảm thấy sự nhạy cảm là lúc đó là tại vì cái ánh sáng của mình nó là cũng như là cái radar vậy đó. Nó phóng xa chừng nào có chuyện gì tới là nó báo cái cho mình biết rồi. Cái này là có hào quang rồi. Nheo mắt là hiểu liền. Óc người làm việc rất sáng suốt và ít bận tâm. Việc gì xảy đến cũng đều quá giải được. Bớt nạn thêm vui cũng do tâm hành tự đạt. Để cảm minh thiên hạ chẳng ai tài. Cố gắng tu tâm tự sửa sai. Ai khổ ai vui cùng giải tiến, thực hành chân pháp chẳng làm sai. Thì cái trình độ này, nhạy cảm này nó cũng cao à. Cái luồng điển phát sẽ nhắm mắt mà phát sáng là cao lắm á. Rồi lúc đó là ít nhất là cũng có Mô Đi Châu à. Đường Mô Đi Châu là cũng phải dễ đạt. Mô Đi Châu là cái phần thanh ghê gớm lắm. đi tới đâu hiểu tới đó. Thì cái này là chắc cũng cũng cao à. Rất sáng suốt và ít bận tâm việc gì xảy đến đều quá nheo con mắt là thấy này. Vậy là cao rồi, cỡ thầy trở lên. Nheo mắt là thấy liền. Óc người làm việc rất sáng suốt và ít bận tâm việc gì xảy đến cũng đều quá giải được. Cái chuyện gì tới là quá giải liền. Cũng có quyền lực dữ lắm. Bớt nạn thêm mưa cũng do tâm thành tự đạt. Cảm minh thiên hạ chẳng ai tài. Lúc đó mình thấy ở thiên hạ thì chẳng ai tài. Người nào cố gắng tu tâm tự sửa sai thì tiến tới thôi. Ai khổ ai vui cùng giải tiến. Thực hành chân pháp chẳng làm sai. Cao à. Cái này đi thầy nói thầy. Nhiều mắt mà thấy là thầy nói thầy không nói ai. Nào các bạn có gì thắc mắc không? Trước khi chúng ta chia tay.
Em có câu hỏi của bạn Đạo anh. Phân biệt giữa tâm và phần hồn. Phân biệt giữa tâm và phần hồn.
Thường ta nói tâm hồn á, đâu có phân biệt. Tâm là cái phần hồn của mình, nhưng mà mình á, phần hồn nó có tới tam hồn lận. Phần hồn nó có tới tam hồn lận. Thì theo cái hồn ở dưới thế gian là một cái hồn á, một cái hồn mà ở trên trung thiên là một cái hồn á, một cái hồn nó ở nơi không động là một cái hồn nữa. Thì khi mà mình tu á, trong trong người mình nó có phàm tâm và có chân tâm. Khi mà mình tu yếu á, thì cái điển nó trụ ngay chỗ cái tim thịt á, ngay chỗ cái trình độ, cái giới đó là ở phàm tâm. Và khi mà nó được lên cao thanh nhẹ thì phần hồn nó lên được cái giới nó kêu là chân tâm. Ở chân tâm thì nó lên cao hơn nữa thì nó tách ra khỏi cái trung tim bồ đầu khoảng một tấc ba tấc gì đó. Thì nó là mình nó rời khỏi cái này, nó ở ngay cái chân tâm. Rồi cái chân tâm nó được cái phần hồn mà ở bên trung thiên nó chiếu xuống hỗ trợ cho nó đó. Thì cái tâm nó tùy theo mình ở cái tâm nào, tâm phàm hay là tâm chân tâm. Chân tâm là ngay trung thiên bộ đầu, thì cái phần hồn tùy theo nó ở cái chỗ nào. Nó ở dưới là phàm tâm, nó cũng là phần hồn mà nó ở ngay phàm tâm thì nó nặng được. Mà nếu nó lên tới chân tâm thì lúc đó nó sáng suốt hơn. Rồi còn gì nữa? Hết rồi không?
Có khi nào mà cái hồn nó xuống thấp hơn nữa không anh? Nó không ở tim mà nó xuống thấp hơn nữa không?
Có chứ. Có khi nó bị giam ở gan. Tại sao nó bị giam ở gan? Trường hợp nào nó bị giam ở gan mà không có giam ngay tim mà giam xuống gan luôn?
Là nó sân si quá ấy.
À, nó sân si, nó không dễ, nóng giận lắm mà mới giam ngay cái gan luôn, xuống hết mắt nữa. Chứ bình thường là giam ngay tim. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi ha, bữa nay học cũng nhiều cũng mệt rồi ha, cho nó nghỉ đi nha.
Cảm ơn anh.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đạo. Anh gặp lại tuần sau.
Xin cảm ơn anh Bảo. Xin cảm ơn Thanh. Xin cảm ơn tất cả các bạn đạo nha.
Rồi, con chào tất cả các bạn đạo.
Chào anh Bảo. Chào
con, chào chú Bảo.
Thôi nha, Bảo chào.
Xin chào
cả mọi người.
Con chào cả nhà.
Chào hết nha.
Chào.